Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 4 tây tháng 6 năm 2023. Tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, em xin kính chào cái bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi, em cho nghe một cái clip này ha, cho bạn đạo nghe nha.
Có trả lời không?
Dạ không, chỉ cần nghe thôi. Có ai nhớ được thì nhớ. Cái này cũng dễ mà, chỉ có nghe thôi ha.
Ừ, tại vì hồi xưa càng làm cao chức cao chừng nào thì càng làm tội nhiều hơn đúng
không? Tại sao phải lấy mấy trăm năm mới gặp? Chết rồi, bị tòa đi một hồi nằm thú thì chuyển qua bây giờ không? Khó lắm.
Ừ, đây là lần đầu tiên trở lại thành người sau cái kiếp đó không đúng?
Sau nhiều kiếp đầy đọa một lần. Cho nên đã bước qua mọi trạng thái, bây giờ nhắc tới trạng thái nào mình cũng có tình cảm. Cho nên hôm qua con điêu luyện là con người nó không có cái kiến thức rộng. Nên hôm qua cái cơn điêu luyện con người không có cái kiến thức rộng. Nên không phải dễ gì làm người, không phải dễ gì được làm người.
Có thể trong cái chiều đó của mình là văn, có những người tới giờ chưa được trở thành người mà.
Có nhiều lắm.
Trong chiều mà chúng con ở lúc đó đó.
Nhiều lắm.
À, anh Bảo nghe được chữ nào không?
Khó nghe.
Khó nghe, nhưng mà nghe được cái câu chính không?
Không, nói đi.
Cái câu này là trong cái câu nói mà em thấy nó hay, nó cũng là chân ngôn ha. Con người mà không qua cơn điêu luyện là không có cái kiến thức rộng. Làm càng cao tội nặng thì chết sau nhiều kiếp đày đọa thì nó làm thú. Không phải dễ làm người. Cho nên con người qua nhiều trạng thái lắm mới được làm con người. Thì cái thời đại đó là cái lúc đó là sướng tâm tâm tương ứng. Cái thời đại trong cái triều đó thì có nhiều người. Người thì làm thái tử. Người thì làm thái hậu. Người làm võ sĩ.
Không biết có trúng không à?
Có anh Bảo.
Nói gì không biết có trúng không à?
Có anh Bảo làm võ sĩ. Có thái hậu rồi nữa ha. Gạt được cho à.
Cái này không có dám tin đâu.
Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị vô một cái câu hỏi. Câu hỏi này cũng là một cái nói đi cái sự hiểu của mọi người trong cái pháp của mình. Tại sao Đức Thầy nói? Cái này Đức Thầy có nói hay không? Mình sẽ nghe ha. Bạn đã hỏi chứ tại sao niệm Phật phải ngó giữa trung tim chân mày để sửa cái tánh? Bây giờ mình nghe một clip đại diện nha. Cái này trong cái chương trình hiện thực hành cũng có, trong các cái phương pháp công phu mình ôn lại cũng có. Thì mình sẽ nghe lại, rồi anh Bảo sẽ phân tích thêm ha.
Còn khi mà mình soi hồn thì mình giấy tập trung ba báo linh tinh khí thần quy trụ như trung tâm bổ đầu
hả
thầy?
Chú ý ở đây mà.
Hỏi giấy hả thầy?
Hỏi giấy ông nha, chú ý là nhìn thẳng ra đây để ta thấy ánh sáng.
Hỏi giấy.
Bởi vì cái tánh con người siêu sẹo, ngó ngay đây tép là nó ngay ngắn, con người ngay ngắn, sau này một là một, hai là ai, không có nói là ai. Còn cầu xin thép là nó cũng lương lẹo, cũng được.
Con thì con không biết là ban đầu con nhờ bạn chỉ con vậy, con làm vậy. Nay con thực nhớ con sẵn gì con
làm
thầy
đi. Sửa tâm, sửa tánh, đàng hoàng mới tu được. Tất cả những phương pháp của yêu diệt để sửa tâm, sửa tánh. Rồi mới tiến qua nhận một thờ. Không có bị lạc hậu.
Kính thưa thầy, câu hỏi. Thưa ông Tám, có người ngồi thiền thể hiện ra trước mặt và bầm chân. Rồi lúc sau đó lại thể hiện ra một hình người sáng như ánh đèn và người ấy muốn truyền mình ra ngoài một nơi như ra hang tối. Hai hiện tượng ấy có thể chắp vào nhau để thành một ý nghĩ gì không? Xin cảm ơn thầy.
Và đó là do sự kỳ công thực hành của hành giả soi hồn đúng lúc thì hai cái mắt điện từ bên trái và bên mặt nó giao hai cái xuất điện tìm một giao điểm chớp sáng ra sang ra thì chúng ta xuống thế gian đây có cái thai noãn trong bụng mẹ, thì chúng ta muốn đi về trời cũng phải có cái thai noãn trên thanh quan, tức là mô ni châu. Có người tu nó có mô ni châu, là ngọc mô ni châu xuất sáng ra thì nó mới học hỏi rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay sự hiện diện của chúng ta đây thu hút bất cứ câu chuyện gì, lúc chúng ta đi trên đường ta thấy cái chuyện gì cũng thu hút vô trong áp niệm, đó là quý vị đã có ngọc mô ni châu nhưng mà chưa thấy là vì bấu động đem cái sự sáng suốt hướng ngoại và lo cho những chuyện không đâu vào đâu. Và nếu chúng ta tu thiền, ta gom góp hai luồng điển nó giao lại một, tự nhiên xuất phát ra, nó thu gom tất cả những cái nguyên lý sống động mà để nó tiến hóa. Trên bên này chúng tôi nói đây là xuất khẩu, bởi vì tôi phải đi được, bám được, tôi mới kêu đi được. Cho ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian đây, bám vào trong cái thể xác này, đi điều khiển nó, đi đứng ngồi nằm mới đi được. Thì chúng ta lúc đi về trên trời cũng phải đi đứng ngồi nằm mới đi được, chứ không có người nào mà có thể dẫn chúng ta đi được. Phải tự thức giải tỏa. Cho nên trong chùa có giáo dục rằng phải giải nghiệp tâm, không nên ôm nghiệp quan. Vì chúng ta là ánh sáng thanh nhẹ, mà nếu chúng ta cứ ôm cái bóng tối hoài thì đâu còn ánh sáng nữa. Ta phải bỏ bóng tối thì tự nhiên nó trở về ánh sáng. Ánh sáng là thanh nhẹ, thanh nhẹ là trời, năng trực là đất. Chúng ta mới thấy rõ, có ý thức rồi mới buông bỏ cái nghiệp tâm. Cho nên nhiều người mới bước vào tu tình nguyện ăn chay, thấy con người nó nhẹ nhàng vô cùng. Thay đổi một thức ăn thôi đã thấy nó nhẹ nhàng. Còn nó có một kỳ công để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy chấn động chậm lực trong khối óc chúng ta, tiến về chấn động nhanh và hợp với ánh sáng của vũ trụ, thì tự nhiên tâm thần cho chúng ta nhẹ nhàng. Và đó là một chìa khóa để kiểm soát hành động của chính mình.
Rồi, anh Bảo luận trên cái này. Bạn Đạo đặt câu hỏi là niệm Phật ngó trung tim chân mày là sửa cái tánh. À, bây giờ mình nói lại cho chữ chính xác nhiều hơn ha.
Cái này chắc tại vì nghe nhiều thứ quá rồi nó lộn cái phần này qua phần kia thôi. Chứ thiệt ra thầy thường giảng là khi mà mình soi hồn á, mình ngó ngay giữa trung tâm chân mày á, cái đó là sửa tánh. Mình ngó ngay giữa vậy, không ngó bên trái, không ngó bên phải, mình ngó ngay giữa là để sửa tánh cho nó ngay thẳng lại, nó không có lương lẹo nữa thì mình mới tu được. Thì cái đó là thầy nói về soi hồn thôi, mình mới nhìn giữa trung tâm chân mày. Còn về niệm Phật á, thì khi mà khởi đạo lúc sau này, lúc đầu thì thầy nói mình niệm Phật mấy năm đầu thì thầy nói mình niệm Phật tập trung trung tâm bồ đầu. Nhưng mà sau này thầy phân ra cho cái trật tự á, thì thầy nói người mới á, thì khi mà niệm Phật á, thì phải niệm ngay trung tâm chân mày trước, rồi nó trì nặng nó chỗ đó, rồi sau này á, cái điểm nặng nó từ từ nó sẽ khai mở, từ từ nó đi lên, đi theo cái chiều phát triển của tâm linh á, là nó đi lên tới giữa trán, rồi nó đi tới, lúc đầu là ở thế gian hay trung tâm mân mày, là thế gian, sau nó lên tới giữa trán là ở trung thiên, sau nó lên tới cái mỏ ác là nó, giữa trán là trung thiên, nó lên tới mỏ ác là bồng lai, rồi nó lên tới trung tim bồ đầu là Phật giới. Thì cái đó là nói về cái niệm Phật thôi. Thì cái khởi điểm cho mấy người mới là phải niệm nhìn giữa trung tâm chân mày thôi, chứ không phải là cái điểm đó mà thầy nói về cái đó là sửa tánh. Sửa tánh là thầy nói cái soi hồn. Yêu muốn nói gì thêm?
Rồi, giờ mình phải phân tách cho nó rõ, để nhiều khi tại vì bạn đạo học ở khóa này, chứ những khóa khác thì mình có hỏi mà mình không có theo dõi cái lớp học đó, thì nó rất là khó, tại vì nó cả một cái hành trình lận. Cái niệm Phật á, là nói về cái hồn, mình gom tụ là cái hồn. Những cái clip đầu, những cái năm đầu tới năm 97, thầy vẫn còn khuyên là niệm lúc nào thầy cũng kêu chú ý trên trung tim bộ đầu, ngay đỉnh đầu ha. Nhưng mà sau bắt đầu năm 98 á, cái lúc đó đại hội á, thầy mới nói là bắt đầu từ điểm trung tim chân mày. Thì nên cái thói quen nó lâu năm rồi, bạn đạo cứ theo đó mà như vậy, là cái đỉnh đầu là đi theo thôi. Là tại vì chỗ đó nó dễ rút, mà rút cái gì mình cũng đã giải thích rồi ha. Xác hồn không có giống nhau. Xác là giải thực phẩm, hồn là nó phải gom tụ từ điểm một, từ cái điểm thấp nhất đó là trung tim chân mày. Cái ngó thẳng là thật sự mà nói, thầy cũng có những cái thầy nói niệm Phật cũng có thẳng, nhưng mà cái tánh xiên xẹo là cái soi hồn, thầy chú ý nhiều hơn, nói rất là nhiều clip về cái ngó thẳng là sửa tâm sửa tánh. Hồi nãy thầy nói trong phương pháp vô vi, sửa tâm sửa tánh có nghĩa là thầy rất là nhiều pháp, chứ không phải là một pháp không có đủ, tại vì nó còn cái pháp luân thường chuyển nữa, nó nói về cái xác, đó là cái sửa cái tánh. Còn cái tâm mà nói về cái tâm là cái hồn, thì cái phần trung tim chân mày là cái điểm xuất phát đầu tiên để xuất phát điểm cho cái điểm nó đi, nó gom tụ. Tại đi đến cái điểm cuối cùng là nãy thì anh Bảo có nói cái điểm cuối cùng đó là trung tim bộ đầu đó, đó là tinh khí thần trụ. Cái đó là cho cái phần hồn, tại tinh không có, khí không gom tụ thì thần không xuất ra, thần hồn nó không xuất ra, cái đó là cho cái hồn nha. Thấy phân biệt rõ ràng. Còn cái xác là khác, khi mình làm pháp thường chuyển thì mình làm đủ mức là tự nhiên nó tung ra, tại vì chú ý ngay trung tim bộ đầu là cái phần giải thực phẩm nó sẽ đi ra, mà mình nghĩ đó là gom điển, đó là chỉ có phần hồn hư cho cái thức ăn mà thôi. Cái phần điển nó phải đi từ 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 điểm một, nó phải xoáy từ từ điểm một nó mới lên, từ từ nó lên được, nó lên rất là kỳ công chứ không phải đơn giản. Ông Phật là tại ông gom cái thời gian rất là ngắn để ông làm cái pháp niệm Phật, cho nên ông đi rất là nhanh, cái phần hồn ông gom tụ được, bởi vì ông tam huê trụ đảnh, cả cái bản thể này ông lưu thông hết rồi, thì cái phần tâm huê trụ đảnh cho cái phần hồn, cái thần hồn nó mới xuất ra đó. Cho nên mình ra mình không hiểu đó, thì mình sẽ hiểu một cách nhập lại, mình không biết cái phần đó giải thức ăn hay là mình cái tinh khí thần mình trụ, mình không có biết, mình hai cái này mình nhập lại. Cho nên khi đó mình cứ nghĩ ồ tôi được vô biệt niệm rồi, thường niệm hết rồi, vô biệt niệm hết rồi, tại vì mình không có tách ra, mình không tách ra cái phần điển mình đã gom tụ được tới đâu rồi, và cái phần giải thức phẩm của mình như thế nào mình không có biết, mình cứ nhập nhau từ bao nhiêu năm nó cứ như vậy hoài, nó theo một cái thói quen. Cho nên tại sao mình không có sửa tâm sửa tánh được là vậy đó, mình cứ thấy điển ở trên nó rút hoài mà ở đây tánh mình không có sửa. Tại thầy nói là phương pháp vô vi, nãy thầy có nói rõ là sửa tâm sửa tánh là phải nhiều cái pháp nó mới đủ cho cái phần hồn của mình, có nghĩa là cái phần hồn của mình nó phải có cái sự sáng suốt thì nó bắt đầu nó mới làm những cái chuyện điều khiển cái xác này. Còn không cứ nhập vô cái xác mà cái xác cứ theo cái thói quen là cái trụ ngay đỉnh đầu mà cứ gom điển là đủ rồi. Cho nên tại sao cái tánh không sửa là vậy đó. Cho nên tại vì mình không có phân tách ra rõ, tại vì thầy nói là thầy nói cho nhiều trình độ, cho nhiều người khác nhau, thầy không thể nào mà nói nhỏ chút cho mình được. Nhưng khi mình gom lại mình mới thấy được cái điều đó. Ông Phật không có nói, ông thầy em có nói rõ ràng, mà tại vì mình không có nghe kỹ đó thì mình sẽ nhập cái này vô cái kia. Thầy nói rõ ràng là cái soi hồn là cái sửa cái tánh xiên xẹo, ăn có nói không, ăn không nói có đó, cái đó là cái tánh xiên xẹo, nói một mà một hai là hai á, thì cái tánh nó mới nghe thẳng, còn một hai có không có gì nó làm lung tung sợ bèn, thì cái tánh xiên xẹo nó không sửa, là bởi vì mình nhập giữa hai cái này với nhau, hồn vía mình không biết cái nào là phân biệt ra cái nào, cho nên mình biết chủ chỗ nào đó. Cho nên em ra nói là nói cho rõ vậy đó anh Bảo, thì người ta mới hiểu được à, cái điểm xuất phát đó là trung tim chân mày đã đi từ từ, cái phần điển nó từ từ nó đi, tam huê trụ đảnh khủ khí truyền quân nó phải đi từ từ, chứ nó đâu có một cái ào cái lên ngay đỉnh đầu liền đâu, đâu có đơn giản vậy. Có ông Phật thì đúng, tại vì ông nuôi cái chuyện đó, ông nuôi có một chuyện một thôi, còn mình không biết, mình nhập vô cái là mình thấy cái rút điển lên là cái nói à, tôi có điển rồi, tôi thường niệm rồi, là tại vì chỗ đó rút hoài à, tại vì thức phẩm quá nhiều. Thầy nói đó, thức ăn mình quá động loạn á thì cái tạo cái ý dục và cái bành trướng, còn cái thức ăn thanh đạm á thì mình mới gom tụ được, cái ý dục nó tiêu tan. Cho nên cái phần gom thức ăn của mình chưa có giải quyết được thì cái phần gom điển á, nó rất là khó, bởi vì mình tập trung chưa có được, mà mình muốn nhảy lên tuốt trên đỉnh đầu là rất là khó. Và cái điểm giữa của mình ngay trung tâm chân mày mình nói đó là sửa tâm sửa tánh liền cũng khó lắm, phải đủ ba cái pháp soi hồn, pháp luân, thiền định và vấn đề niệm Phật. Hai cái này cho thân và xác khác nhau, hai cái điều này mới đủ, nó mới sửa được cái tâm tánh, còn một cái không cũng không đủ, tại vì mình làm không có đủ mức, không có đúng mức giống như ông Phật. Cho nên sau này mình nghe được cái này đó, mình hiểu được đó, thì mình mới hiểu được à, ông thầy cũng có nói rõ ràng, ông có nói nhưng mà phải gom lại đủ các cái pháp cho thân và xác thì mới làm được. Chứ còn mình nhập chung vậy mà mốt mình sẽ như vậy hoài, mình sẽ như vậy hoài mà bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp nó cũng như vậy hoài, tại mình không có hiểu được cái nào là xác, cái nào là hồn, mình không có biết, mình cứ nhập vô mà như vậy mình làm tiếp thôi. Rồi tiếp tục, cháu tiếp tục bằng đạo hỏi ha. Khai thác chân lý của mình là khai thác cái gì? Bây giờ mình nghe ông thầy ông nói ha, anh Bảo phân tích thêm.
Cho nên mình phải khai thác cái chân lý của mình ra. Cũng như đằng này chúng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai thác chân lý của chúng tôi ra và hòa hợp hai cái đường điển soi hồn thần kinh của chúng tôi nó nhập một, nó mới là một chân lý tròn trịa, sáng suốt, vận chuyển cả càn khôn, bất cứ chỗ nào mình cũng hỏi được, cũng trả lời được, biết được, thông minh, thấy rõ, rờ được, mó được, thì nó mới đi tới chỗ phản lão hoàn đồng. Hôm hồi anh sơ sanh, anh đâu có nhiều chuyện như bây giờ. Anh là Phật mà, sơ sanh như ông Phật, ai thấy cũng thương ẩm. Nhưng mà ngày nay nhiều chuyện lắm. chút xíu là tao không chịu rồi đó. Là thấy đâu, để mình rước tâm ma. Còn mình tu mà thực chất trở lại thanh nhẹ, nhỏ như hồi sơ sinh, thì mình có cái thức hòa đồng, an nhiên tự tại. Cõi Phật nơi đó
trong cái tâm Phật mà nó yếu hơn tâm ma, thì làm sao mà đuổi được cái tâm ma ra, mà để cái tâm Phật mà đoạt được nó.
Cái tâm Phật là phải có trật tự nó mới có tâm Phật. Cho nên phải mượn cái pháp để lập lại trật tự. Khi mà anh lập lại trật tự là tự nhiên anh, ông Phật thức dậy rồi. Còn anh cứ rước đi tầm bậy tầm bạ, nó xáo trộn, nào là chính trị, nào là quân sự, nào là hơn thua, nào là tiền bạc, rồi nó đè đầu ông Phật. Ông Phật không có ngồi dậy được. Anh giải nó ra là ông Phật ông ngồi vậy, ông nói tỉnh bơ, không có gì hết á. Ông nào cũng Phật hết chứ, tôi không thấy người nào mà ma, mà tại họ rước ma thôi. Chứ thì thật là họ bỏ ma tánh là họ là Phật hết rồi, vui và không có cái gì mà động loạn hết.
Rồi anh Bảo nói đi, tại sao Đức Thầy nói là khai thác chân lý của mình?
Khai thác chân lý của mình là khai thác cái tiểu thiên địa này, là khai thác cái luồng điển bên trong của mình á. Thì khi mà mình khai thác được cái luồng điển bên trong mình á, nó thông rồi á, thì lúc đó á, cái chân lý mình á, nó mới tròn trịa, là cái sự hiểu biết của mình á, nó mới tròn trịa được. Nó mới gần với, tiến gần với chân lý nó mới tròn trịa, là nó không dư không thiếu. Mình tiến gần với cái nguyên lý, mình tiến gần tới cái sự thật á, thì cái chân lý mình nó mới tròn trịa. Chân lý tròn trịa là nó không dư không thiếu, là nói ra là trúng mà, không có bị bóp méo được. Mà cái đó mình phải niệm Phật. Lúc đầu thì thầy nói mình niệm Phật, mình hòa hợp hai cái luồng điển bên trong, là ở bên trong mình nó có một cái luồng điển âm, luồng điển dương. Mà mình khai thông được hết những cái luồng điển của mình á, thì lúc đó cái điển của mình nó hội tụ, nó tròn trịa. Rồi lúc đó cái chân lý là những cái gì mà mình hiểu, mà mình nói ra, nó mới tròn trịa được. Rồi Eli nói tiếp đi.
Đúng rồi đó. Cái phần mà hồi nãy ở trên thầy có nói cái hai cái luồng điển xuất phát đó, là lúc đó ở trên thầy nói gì? Cái soi hồn. Mà khi thầy nói tới cái niệm Phật, thầy cũng nói có hai luồng điển âm dương của mình, soi hồn cũng vậy. Cho nên nó khi xuất phát, hai cái luồng điển đó nó hội tụ ngay giữa trung tim chân mày. Cái chỗ đó đó là cái xuất phát điểm của Mô Ni Châu. Khi mà nó còn bắt đầu thấp, thì cái tròn trịa trong cái chân lý có nghĩa là cái phần hồn là Mô Ni Châu. Tại vì Mô Ni Châu nó tròn trịa lắm. Khi mà ông Phật ông trở về với Mô Ni Châu á, ông rất là sáng suốt. Bởi vì cái sự tròn trịa của ông từ trên đem xuống là cái phần ánh sáng đem xuống. Bây giờ ông gom tụ lại để ông trở về với cái chân giác của ông. Cho nên á, cái sự tròn trịa có nghĩa là cái chân lý. Chân lý gọi là phần hồn. Vậy thôi, mà phần hồn ở cái đỉnh nào, cái đỉnh trở về với cái Mô Ni Châu của nó thì nó sẽ tròn trịa mà thôi. Cho nên á, khi mà ông Phật ông trở về cái Mô Ni Châu của ổng, ổng sáng suốt là vậy á. Cho nên mình không hiểu đó, thì mình sẽ nói ồ tôi có Mô Ni Châu rồi. Cái đó không phải, cái đó không phải, cái đó là chỉ là cái ánh sáng ở trước mặt nó giỡn dơ vậy thôi. Chứ còn nếu khi mà trở về thực thụ của một ông Phật á, cái ánh sáng nó tròn trịa và nó sáng, lúc nào nó cũng sáng, và cái sự sáng suốt trong cái bản thể ông có. Cho nên á, khi mà một cái bản thể mà khai thông đầy đủ rồi á, là tất cả đều được khai thông á, thì cái sự sáng suốt nó mới trở về với cái Mô Ni Châu, nó mới có cái sự tròn trịa trong cái Mô Ni Châu. Trong cái lời giảng ổng cũng vậy, trong cái lời ngôn ngữ của ổng cũng vậy, những cái ngôn từ mà ổng xuất ra lúc nào cũng tròn trịa là vậy đó. Cho nên á, khi mình hiểu như vậy đó, thì mình nghe được những cái gì mà nó xung quanh nó tùm lum tùm la đó, là cái chuyện đó là nghe cho vui thôi, không có sao hết. Cái đó là theo trình độ của mỗi người mà nói, nhưng mà cái sự tròn trịa đó là cái Mô Ni Châu, để trở về với cái chân giác của nó là đó. Rồi, câu tiếp theo. Cái câu này khó nha. Câu này, để cho bạn đạo hiểu rõ hơn, tuần rồi anh đạo có đặt ra chân tâm, chân hồn, chân giác. Bây giờ mình nghe ha, anh Bảo nghe kỹ nha, để sau này bạn đạo, sau này em sẽ gom lại, em làm một cái đề tài lại để cho bạn đạo nhớ thêm. Chứ các bạn, cái tình hình, cái chân tâm, chân hồn, chân giác mà nếu mình nghe không kỹ đó, mình sẽ hiểu một cách rất là mơ hồ.
Bây giờ qua về phần tâm. Thưa Thầy, có phàm tâm và chân tâm. Về phàm tâm nằm ở đâu và chân tâm nằm ở đâu?
Phàm tâm là muốn tha dục, muốn được, muốn có mà không biết cái có từ đâu đến.
Phàm tâm là chỉ có muốn thôi, tham muốn. Còn cái chân tâm là hóa giải thăng hoa thanh nhẹ. Chân tâm như bây giờ chúng ta được nói đạo pháp thì mọi người hướng về cái chân tâm hóa giải thanh nhẹ, ngồi đó rất thấy khỏe nhẹ, nghe qua âm thanh không thấy bận rộn nữa.
Cái tâm các bạn là quan trọng. Nếu các bạn biết vị trí của chân tâm các bạn nằm ở đâu, tôi thường nói trung tâm bộ đầu các bạn, mà tu thiền để tiến hóa nó rút ngay chỗ đó rồi, các bạn mới thấy giá trị cái hào quang chân tâm của các bạn nằm ở đâu và khai triển tới vô cùng. Trong nháy mắt nó đi tới đâu, chứ không phải trì trệ như các bạn tưởng hiện tại.
À, cho nên phần nào nó theo phần đấy, nó mới được nhàn hạ. Chứ còn đi đâu cứ trói buộc à? Bước ra khỏi nhà như con, như chồng, như cha, như mẹ, làm như vậy? Động à? Vậy gù gù à?
Mình phải tỉnh.
Thấy chưa?
Mình phải tỉnh.
Luôn luôn mình hướng thượng trung tâm sinh lực cái càng khôn vũ trụ là mình trở về với chân hồn của mình. Thì cái ánh vàng nó ban tỏa tâm thân. Thấy chưa? Sự sáng suốt nó xuống. Cho nên tu thanh tịnh nhiều chừng nào là tác thơ tác thi nó hay, nó phối hợp với cái chân hồn của nó. Mà chính nó tác rồi nó phải học, chứ không có tác rồi cho người ta học. Tác rồi nó đọc, sao nó hay như vậy? Ai vậy? Tôi vậy người ta không được, tôi làm thế tôi làm được. Trên vậy tôi, chân hồn của tôi về với tôi. Thấy chưa? Cái chân tâm tôi nó được mở, tôi mới từ bi. Đó, học từ bi. Thấy chưa? Nó mới kêu bằng giải thoát.
Con làm thơ mấy năm xong được lại con mới thấy hay.
Đó. Mà cái con dạy con không có bao nhiêu đó.
Mấy năm xong rồi.
Cái tâm hồn nó dạy, dạy. Con mở tới đâu nó xuống. Nó đem tài liệu cho con viết thôi. Cái đó mới là con. Cái đó cái chân hồn mới là con. Mà Thượng Đế chứng minh cái trên cho con. Còn cái dưới này là con phải giải quyết. Cho nên Thượng Đế nói Thượng Đế là con ở dưới này, mà con phải lo giải quyết. Ông Thượng Đế có vạn linh, phải nhiều tiếng vạn linh, đừng chèn ép vạn linh. Nhiều tiếng nó đâu có phá khói mình. Mình chèn ép nó quá rồi nó sanh ra cái tâm sâu rồi nó phá hoại mình. Mới đừng dạy nó mà. Giận ta đi mày. Giận thì ghét người cha đó. Giận thì nó giận. Nó giận hoài cái này nó kẹt. Chúng nhân ông kẹt rồi. Đâu. Còn nó vui nó không có. Nó đâu đi xe đây. Mà nó quân bình rồi thôi. Càng quý nữa. Thanh tịnh. Thanh tịnh. Như qua xe. Ở trong động mà tự trong động. Cho nên năm cái này là cũng như cái hoa sen, khi một chữ hoa nó nắm lại cũng được mở ra. Mở ra không? Bây giờ mình cho nó mở ra, nó mới có cái mùi đạo, nó mới hương thơm hưởng phất. Mình ngồi thiền đã nhẹ nhàng buông bỏ tất cả, thấy nó hưởng phất tâm hồn sung sướng vô cùng. Ra ở trong bùn mà không có hôi tanh mùi bùn. Cho nên thấy nó sung sướng, lăn lăn đi lên. Thấy không?
Chân hồn thanh tịnh kết tinh, hào quang không động, anh minh đờ đờ. Đó, cái chân hồn mà mình thanh tịnh rồi, nó kết tinh. Lúc đó nó trở về đại hồn, thì hào quang không động, anh minh đờ đờ, lúc nào nó cũng sáng suốt. Và nó không có lệ thuộc bởi, nhưng mà nó hóa giải cho tất cả.
Tại thế giới đang học có chữ nhẫn thôi. Và tới ngày hôm nay chưa có kết thúc được. Còn ở trong sự tranh chấp mê lầm, tưởng rằng cõi này là cõi vĩnh cửu, nhưng mà nó đã có luật hết rõ ràng. Chúng ta chỉ sống tạm, học cái chữ dũng, chữ bi, chữ trí, chữ dũng, rồi mới ra đi. Bi là chỗ nào? Mang cái thân xác này, phải biết yêu thương, phải biết xây dựng, phải biết lo lắng cho cái thể xác này. Rồi từ cái thể xác này phát triển ra, nên duyên của tình đời lại còn phải biết xây dựng cái nền tảng yêu thương, rồi lo cho con cái, lo cho xã hội. Đó là học dùng cái trí khai triển, cái bi, cái trí khai triển để xây dựng nơi nơi được có phương tiện sống hiện tại. Dũng là phải chấp nhận tất cả những cái hoàn cảnh đưa đến, đã có quy luật hết rồi, chúng ta học cái chuyện nhẫn, dũng để tiến. Cho nên mọi người thực hiện ở trong cái nguyên ý của bi, trí, dũng. Nhưng mà cuộc đời nó lôi cuốn, nhiều khi đem cái tánh ra thể hiện cái bản chất tham sân si, hỷ nộ ái ô dục, rồi lầm than cuốn cuồng trong cái khổ cảnh tại thế mà quên cái đường về của chính mình. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã hiểu được rồi, quay vào trong, thấy rõ chúng ta xuống đây học, rồi chúng ta phải ra đi. Đó, có kẻ lão, có người lớn, có người nhỏ, chúng ta thấy rồi, nam phụ lão ấu, rồi lần lượt phải ra đi, sau bài học của mỗi cá nhân. Phải đi, phải tiến, và phải học nữa, tiến hóa vô cùng, nó mới sánh hòa với cái ý chí của Thượng Đế. Vì Thượng Đế, chúng ta chiết từ Thượng Đế mà ra. Ngày hôm nay chúng ta học bi trí dũng để trở về với sự chân giác của bi trí dũng, thì đi chỗ thanh thoát đời đời bất diệt.
Có một cái clip về chân hồn em có cắt bớt, cái quên, em quên cái đoạn mà thầy nói về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ cho cái chân hồn. Dạ, rồi em bảo tóm tắt lại cái chân tâm, chân hồn và chân giác.
Bây giờ tất cả là đều nói về phần hồn, nhưng mà phần hồn ở mỗi từng giới á, thì dùng một cái danh từ nó khác nhau. Khi mà còn ở, thầy nói khi mà mình có tất cả là tam hồn, là ba cái hồn, là một cái hồn ở hư không đại định, một cái hồn ở trung thiên thế giới, và một cái hồn ở trong cái thể xác này, cái đó là tam hồn. Mà khi thầy nhắc tới cái chân hồn á, thì thầy nhắc tới cái phần hồn mà từ trung thiên với lại trở lên á, là cái chân hồn đó là cái phần hồn ở trung thiên và cái phần hồn ở hư không đại định. Hai cái phần đó nó ở ngoài cái bản thể, cho nên nó rất là sáng suốt. Mà hai cái phần đó nó sẽ chiếu cho cái phần hồn tâm tối bị giam ở trong cái thể xác này. Thành ra hai cái phần sáng suốt ở trên, thầy nghe qua những cái đoạn băng này thì thầy chỉ nói mấy cái phần đó là chân hồn thôi. Còn khi mà thầy nói phần hồn ở trong thể xác, thầy nói nếu mà nó ở ngay chỗ cái tâm phàm á, thì nó là phàm tâm, nó cũng là phần hồn, nhưng mà nó sống với cái phàm tâm. Mà khi mà nó đưa lên được trung tim bộ đầu, hay là nó vượt qua khỏi ba tắc á, khi mà nó xuất ra được, nó vượt ra khỏi ba tắc á, thì cái đó gọi là, thầy gọi cái đó là chân tâm. Có đoạn á, thầy nói cái chân tâm đó là cái hồn, nhưng mà chưa có, không có tìm được cái clip nào mà thầy nói cái đó là chân hồn á. Mặc dù nó đã lên tới cái chân tâm rồi, nhưng mà thầy chưa có gọi cái đó là chân hồn. Không biết Eli có nghe cái clip nào mà thầy nói cái chân tâm là chân hồn không?
Chứ nói hết thì em nói làm
sao? Cái đó thì thầy nói cái đó là chân tâm, phàm tâm, chân tâm. Trong thể xác thầy dùng rất là nhiều giữa cái phàm tâm và chân tâm. Bây giờ mình muốn trở về á, thì cái mình phải trở về cái điểm mà mình phải trở về trước đó, là trở về cái chân tâm của mình ngay trung tâm bộ đầu. Rồi từ đó, đó hai cái phần kia nó mới chiếu cho mình, và chư tiên chư Phật cũng sẽ chiếu cho mình xuống ngay chỗ cái trung tâm bộ đầu, từ đó mình mới phát triển đi lên. Rồi Eli nói tiếp đi.
Trời, em sẽ nói lại cái này cho nó nhớ dễ hơn ha. Mình có ba tầng giới sau khi cái bản thể này mình không có nói nữa, mình không có luận trong bản thể nữa. Khi mà cái luồng điển, cái phần hồn á, đi lên tới đỉnh đầu á, thường thầy dùng về điển tâm. Mà khi á, thỉnh thoảng thầy cũng dùng chân tâm. Nhưng mà đó có những đa số các clip á, là thầy đưa cái tay lên cao từ một tấc tới ba tấc á, thường thường thầy đưa trên đó thì nói là chân tâm. Chắc chắn là như vậy, là tại vì cái điểm đó là cái điểm hào quang nó xoay tròn trong cái điểm đó. Thì cái đó gọi là chân tâm. Nó vẫn còn ở thế gian, nó vẫn cách hơn cái đỉnh đầu mình chút xíu. Cái đó gọi là chân tâm. Khi nói chữ chân á, có nghĩa là ra khỏi bản thể rồi nha. Không có thể nào nằm trong bản thể. Nằm trong bản thể không gọi là chân.
Nhưng mà cái khởi điểm á, thầy có nói tất cả những cái khởi điểm thầy cũng kêu là chân tâm, nhưng mà nó
đúng rồi.
Nhưng mà còn ngay đỉnh đầu chứ nó chưa qua khỏi.
Đúng rồi, cái đó hãy mà ra khỏi cái bản thể đó, nó nằm trên bản đầu cũng là ra rồi. Hồi nãy thầy có nói là chân tâm mở ra. Hiểu không? Có nghĩa là trên cái đỉnh đầu mình là có nghĩa là đi ra rồi. Tại vì nó gom được tới đó là nó đi ra rồi. Nó không thể nào mà nó nằm trong đó hoài được. Tại khi nó chỉ chân là nó đã ra khỏi cái bản thể rồi. Nó nằm ở trên đó, dù có nằm ngay trên đó nó cũng đã đi ra rồi. Nó đã đi ra rồi mới gọi là chân.
Cái khởi điểm là phải trụ về cái trung tâm điểm.
Là điển tâm á. Là gọi là điển tâm á.
Ngay cái trung tâm bồ đầu, ngay cái đỉnh đầu của mình á.
Dạ, là gọi là chân tâm hay là điển tâm á. Mà lên chút xíu nữa gọi là chân.
Nhưng mà nó ra rồi nó mới lên ba tắc ở trên á.
Gọi là chân tâm, tại ngay cái điểm đó là cái hào quang nó cứ xoay hoài, nó cứ xoay hoài, xoay cái điểm ngay cái chân tâm đó, gọi là chân tâm.
Tại vì cái bài học tuần này về chân tâm rất là có nhiều clip á, thầy nói ngay cái trung tâm điển quang, ngay trung tâm bồ đầu á là chân tâm. Rồi ra khỏi ba tắc, cái đó cũng là chân tâm.
Dạ đúng rồi, em nói hãy lên đỉnh đầu nó đã ra khỏi rồi. Cho nên đâm ra cái sự gom tụ nó không phải đơn giản. Khi mà em nói không có luận trong cái xác nữa, mình chỉ nói là từ bắt đầu chân tâm là từ cái điểm tâm mà đi lên á. Hãy mà ra khỏi cái đỉnh đầu rồi là gọi là chân tâm thôi, chứ không có gì, không có gì rắc rối á, không có gì suy nghĩ á. Hãy cho ra khỏi cái đầu rồi.
Nhưng mà cái tùy leo nó lên được ba tấc á là nó nhẹ lắm mà. Có khi là nó còn tấc à, nó còn yếu á.
Tại vì khi ông thầy ông nói á, là khi ông nói chuyện với xung quanh á, thì không hay lấy cái tay ông để ngay khoảng cách một tấc. Ông nói đó ngay cái ông cái chỉ đại khái thôi, tại cái tay ông không có giới cao tuốt trên ba tấc được. Không? Nhưng mà khi hỏi đó thì cái sự chính xác thì ông sẽ nói. Nhưng mà cái phần hồn á, mình không có so sánh bằng cái vật chất được, mình không có lấy thước mình đo được. Mình nói cái khoảng đó thôi, là tại người ta hỏi thầy nói ba tấc có phải không, thì thầy nói cái khoảng đó thôi. Thầy nói là thầy nói theo cái vật chất thôi, cho nên mình suy nghĩ khi mình vô cái không gian rồi nó không có tính. Thầy nói là vô không gian rồi không có tính nữa, không có tính kích thước, không có tính gì hết. Tại mình luận theo cái thế gian thôi, dùng cái luận thuyết thế gian thôi, đó là gọi là chân tâm ha. Từ bắt đầu cái điểm tâm á, ngay cái đỉnh đầu đi ra đó là gọi là chân tâm thôi, chứ không có gì rắc rối hết. Thầy mình ra khỏi cái bản thể rồi là chân tâm, rồi đi lên tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ á, có nghĩa là cái trung thiên á, gọi là chân hồn. Ha, từ đó chưa đi thầy gọi chân hồn bản bạc, tỉnh thoảng thầy cũng có nói chân hồn, thầy nói cứ nói vậy đó, thầy cứ nói định chân hồn, phải trở về chân hồn, nhưng mà thật sự nó mới cái trung thiên thôi. Rồi khi ra khỏi trung thiên đi lên tới cuối cùng là hư không đại định trở lên á, thầy gọi là chân giác. Thì hai cái phần chân giác và chân hồn nó mới chiếu xuống cái chân tâm, có nghĩa là khi cái chân tâm nó mở ra, cái đầu cái dòng hào quang nó xoay á, thì cái phần hai phần đó nó chiếu xuống, cho nên sao cái sự sáng suốt nó có. Là vậy thôi chứ không có gì khó khăn hết. Khi trở về với chân giác có nghĩa là kim thân bất hoại ha, là đời đời bất diệt, là vô hình vô tướng, có nghĩa là hòa với bên trên được mới gọi là chân giác. Cho nên khi đó mình phân biệt rõ ràng, khi mà cái chữ giác nó nằm tuốt trên kia, chánh giác, chân giác là tuốt trên kia đó ha. Cái đó là cái phần ở trên, còn cái phần mà qua cái đỉnh đầu chút xíu đó cũng là gọi là chân tâm mà thôi, chứ không có gọi là chân giác. Chân giác là đi tới cái đỉnh cuối cùng, hãy chân giác là cuối cùng.
Có cái phần nào mà thầy nói cái phần mở trên hư không đại định cũng là chân hồn không?
Ít lắm, không có nghe, không bao giờ nghe chân hồn. Thầy chỉ nói quy hội chân tâm, quy hội tâm linh rồi thôi. Quy hội chân hồn cũng có nói, nhưng mà cái phần cuối cùng vẫn là chân giác nó nằm ở trên đó. Không có nói chân hồn nằm trên đó, chỉ nói cái chân giác thôi. Cũng như thầy nói đó, Mô Ni Châu hay là chân hồn là xá lợi Phất, như hộp xá lợi đó, đó là trở về với cái Mô Ni Châu rồi đó. À, cái lúc đó là có Mô Ni Châu rồi đó. Đó là trong cái thiền viện với kia mình có nghe mà nhiều lần rồi đó, cứ nói tới nó lưu hoài cái chỗ đó thôi á. Cho nên khi trở về cái cuối cùng á, trở về với đúng cái ánh sáng của nó ở hư không đại định á, thì gọi là vô hình vô tướng, là kim thân bất hoại đó ha, mới gọi là đời đời bất việt hay là kim thân bất hoại. Thì cái đó là nó đã không bao giờ chết rồi đó, cái phần hồn nó trở về chánh giác của nó hay là gọi là chân giác. Như vậy thôi, chỉ có ba tầng vậy thôi. Ở trong bản thể mà lên đầu chút xíu thì bắt đầu từ đó gọi là chân tâm được rồi, không có gì khó, không có gì khó khăn hết. Tại vì nó thoát cái phàm tâm rồi, nó thoát cái bản thể này rồi thì nó gọi là chân thôi, nhưng mà ở tầng giới nào thôi. Cho nên khi đó mình hiểu được à, chân tâm ở đâu, chân hồn ở đâu, chân giác ở đâu, khi đó mình không có nhọc nhằn. Mình không có, nhiều khi thầy nói thì mình nói một cách vô tư vậy thôi, chứ còn khi mà thầy nói chính xác lại là mình nghe kỹ cái phần chính xác của thầy á, là lúc đó là cái phần hồn ở trên nó xuống á, nó nói sự chính xác nhiều lắm. Thì những cái phần clip đó đó là cái clip đó cái sự chính xác nó nhiều hơn, nhất là những cái khóa thiền viện với kiên á. Thầy anh Bảo có nghe nó lúc mà thầy nói về âm ba đại hồn là cái phần đó là nói chính xác nhất á, là tại vì cái điển nó mạnh lắm, nghe rõ ràng cái âm thanh nó cũng mạnh nữa, và cái sự tiếp thu mình chỗ đó nó dễ hơn chứ chính xác nhiều hơn.
Cái phần hồn giảng nè.
Dạ, cái phần hồn đó là bắt đầu từ cái trên kia xuống rồi đó, và cái phần điển của Thượng Đế cũng có xuống trong cái âm ba đại hồn đó. Cho nên cái phần chính xác nó khủng khiếp lắm. Nếu mà ai nghe hết cái clip đó thì sẽ thấy cái sự chính xác ở trong cái phần lời giảng. Còn có những khi thầy nói chỗ này chỗ chị chỗ kia khác thì không có sao, cái đó là do cái thời điểm đó là phần hồn nào xuống nói chuyện thôi. Có khi nhiều khi cái xác cũng có nói, cho nên năm ra nó có cái sự chênh lệch chút xíu, không có sao hết. Có những cái clip em đặt kế bên nhau nó có cái sự mâu thuẫn, nhưng mà không phải là mâu thuẫn. Thầy nói ở trong cái lúc nào, cái năm nào nữa.
Cái đó tùy theo chân giác nói hay chân hồn nói.
Thì... dạ, khi cái chân tâm nó mở như thế nào, khi đó cái hào quang nó chạy như thế nào. Cũng giống như cái radio vậy thôi, cái anten nó bắt cái chỗ nào, bắt nhiều thì cái sóng mạnh, thì wifi mạnh thì nó vô nhiều, còn wifi yếu chút thì nó vô yếu vậy thôi, không có gì hết. Cho nên tại sao bạn đạo nói, thầy nói người này khác, người kia khác, không có sao hết. Mình đừng có rắc rối, mình đừng có bị rối trong cái luận thuyết, cho nên ra mình sẽ nói tại sao thầy như thế này thế khác. Không phải, mình học là học ở cái phần hồn, cái phần điển xuống để mình học những cái lời đó, đó là những cái lời mà phần hồn mình phải học. Rồi đừng có so sánh với cái này với cái kia, mình không có được.
Nhiều khi cũng muốn học mà bạn đạo không hiểu rõ, tại có lúc thầy nói vậy, có lúc thầy nói khác, thì bạn đạo đâu có phân tách được.
Cho nên em mới gom lại đó, nhiều đề tài là vậy đó, nó nhiều đề tài là vậy đó. Thật sự mà nói nhiều đề tài là do như vậy đó, là tại vì thầy nói đi nói lại hoài mà bạn đạo không chịu ý. Tại sao em cứ vô một cái đề tài mà cứ cho đi nhiều lại để cho dễ nhớ hơn? Đâu phải dễ nhớ, một cái cuốn băng mấy tiếng hồ đâu có dễ nhớ một chút
dễ
xíu.
Dễ nhớ mà để thấy nhiều khía cạnh để mới phân tách được, chứ không phải là dễ nhớ không. Mà là phải có nhiều khía cạnh mình gom lại hết mình mới nói, tổng quát coi ông nói cái gì hết. Nếu mà gom hết rồi mình thấy ông nói... chân tâm á, ngay chỗ chân tâm á không phải là chân hồn á, thì mình biết rõ là chân hồn nó nằm ở trên nè. Còn nếu mình có là nói chân hồn ở đó là mình phải suy nghĩ lại.
Có khi nói, có khi nhiều khi nói vô tình nói vậy thôi, nhưng mà có thể phần hồn trên nó xuống nó nói. Có những khi nói như vậy, nhưng mà mình hiểu như vậy là được rồi, mình hiểu vậy có nghĩa là nó có ba tầng giới rõ ràng. Ha, phần thấp chút xíu, phần lên cao chút xíu, lên cuối cùng mình vẫn hiểu được, là có nghĩa là mình cũng hơn người ta rồi. Phần hồn nó cũng hiểu được rồi đó. Thôi nó không hiểu, nó nhập tùm lum tùm la, nó nói tùm lum tùm la, tại nó không hiểu, tại nó không theo dõi. Thì cái gì cũng vậy, mình tại vì nãy em có cho nghe clip đầu tiên là vậy đó, con người không có qua cơn điêu luyện không giờ có kiến thức rộng
à.
Phải có sự điêu luyện, phải có điêu luyện.
Trong cái vấn đề học đạo cũng phải có sự điêu luyện.
Thầy nói nghe băng là học đạo đó, nghe băng là học đạo, không có gì khác hết.
Nhưng mà tùy theo cách nghe, chứ nếu mà mình nghe mình để nó trôi qua mình đâu có học được nhiều.
Cho nên cái gì cũng vậy, tại sao thầy nói niệm Phật, cũng như hồi nãy em cũng nghe clip mới nữa, thầy cũng nói anh cứ thành tâm đi, anh làm việc cũng giống như anh niệm Phật vậy, cũng giống như vậy, nhưng mà có nghĩa là cái sự tập trung nó nhiều. Mình làm bất cứ chuyện gì cũng vậy, phải có cái sự tập trung, mà nếu mà không có sự tập trung không có cái gì mình rước được hết á, mình rước không có được cái sự thanh nhẹ. Mình thiếu không có hết. Cho nên phải cái sự điêu luyện, mà điêu luyện là có sự tập trung. Không có sự tập trung không cách nào mà có thể hiểu được cái sự chính xác của Phật
á. Điêu luyện là phải có sự dày công.
Cho nên nếu mà mình không có cái sự tập trung cao độ để mình nghe những cái lời Đức Phật, bây giờ mình cứ nói hoài tại sao mình không hiểu, tại sao mình tu không có tiếng, thì mình nói cái đó là mình tại vì cái phần cái hồn nó núp ở trong cái tánh nhiều quá, nó cứ cho cái xác làm những cái chuyện không cần thiết, mà cái chuyện cần thiết đó là học đạo, luyện cái xác này, sửa tâm sửa tánh. Thầy nãy nãy có thầy có nói đó, phương pháp vui là sửa tâm sửa tánh là vậy đó, nó đủ các pháp. Mình làm hết những cái đó một ngày cũng là không có đủ giờ, làm nhân Phật không có đủ giờ. Nghe cái băng không thôi, một tiếng thôi mà nghe là ngồi tập trung mà nghe cao độ đó, không phải đơn giản, phải ngập tập trung ghê gớm lắm mới hiểu được ông Phật không nói gì, bởi vì trên kia nó quá cao. Thầy nhớ là ông Phật ông đi từ cái chân giác, ông đi xuống với thế gian mà ông truyền cho mình còn trần trượt quá nhiều mà mình gom đóng của ông lại, mình làm đâu có nổi.
Rồi ông nói ông nay xuống đây ông hành để làm cái mẫu cho mình theo, mà theo cái mẫu ông khó quá.
Cho nên năm ra đó, cái sự chân giác ở bên trên đem cái chân lý xuống quá cao, mà muốn lãnh hội được á, là cái xác này phải thanh lọc ghê gớm lắm mới lãnh hội được. Còn nếu không có nói còn lãnh lễ Thượng Đế rồi, còn lãnh lễ Thầy rồi, còn lãnh lễ Phật rồi, không có lãnh được đâu. Đánh không nổi. Tại cái xác này chưa có đủ thanh lọc, mới có luyện chừng vài năm vài tháng là đâu có đủ đâu. Ông Phật ông luyện mà ông luyện khủng khiếp bao nhiêu kiếp, rồi tới cái mượn cái xác ông vẫn còn phải luyện, đâu có đơn giản.
Lúc mà ông luyện ông đâu có thì giờ đi đâu, không tối ngày ông còn
không nói chuyện với ai. chỉ có thức dậy khuya là ăn thôi, chứ không có làm cái gì khác, không có nói chuyện với ai trong vòng mấy năm trời vậy.
Không nói chuyện luôn.
Không nói chuyện với ai, thầy nói không nói chuyện với ai, bạn tới chửi đùm lum hết trơn cũng không nói luôn.
Nghĩa là không đi ra ngoài mà cũng không nói chuyện luôn.
Không, không tiếp xúc ai hết. Cho nên đâm ra đó, cái sự hạn chế của ông Phật dễ sợ lắm. Cho nên sau này ông vẫn muốn ở nhà ông thiền là vậy đó. Tại vì khi muốn tập trung một cái sự thanh nhẹ đâu có đơn giản. Phải bỏ hết những cái gì đời. Mà muốn như vậy thì không có làm việc, không có những cái tiếp xúc bên ngoài. Cái đó đâu phải dễ đâu.
Tại vì ông làm chủ được ông, cho nên lục căn ông nó không có đòi đi ra ngoài.
Dạ.
Còn nếu mà mình chấn động lực của mình còn yếu á, thì nó sẽ bị ngoại cảnh hút. Nếu hút thì tự nhiên lục căn lục trần mình nó sẽ rủ mình.
Cho nên hồi nãy em cũng nghe lại cái phần tâm tâm tương ứng của mấy người mà từ dưới địa ngục lên cũng vậy. Rất là uổng cái thời gian. Thầy nói làm cái cuốn ngọc kinh mà không có tu. Kêu người ta tu mà mình không có tu. Có nhiều bạn đạo cũng muốn người ta tu, đâu có đi kêu muốn người ta tu được. Khó lắm. Mỗi người có một trình độ tiến hóa theo cái trình độ của mình. Như từng rồi em có nói, thằng nào cũng tu, thằng đi lên, thằng đi xuống, thằng đi ngang, thằng đi dứt sắc, thằng nào cũng về không. Thì quan trọng là về như thế nào và ở cái tầng giới nào mình ở thôi, do cái sự quyết định của phần hồn. Chắc chắn là sự quyết định của phần hồn.
Do cái sự sáng suốt của phần hồn mà có thể lôi cuốn nhiều tiếng lục căn lục trần tới đâu ha.
Dạ.
Cũng có nhiều tiếng nói thì nó nhiều tiếng mình á.
Nó dẫn mình đi vô, nó xỏ mũi như xỏ, thầy nói xỏ lỗ mũi dắt đi vô như lỗ mũi trâu á.
Nếu mà nó nhiều tiếng mình không biết nó tiếng về đâu á, chuyện khác ha.
Rồi, cái phần đó có nghĩa là đó, cái sự phân biệt ha, bây giờ mình hiểu được chân tâm, chân hồn và chân giác. Mình hiểu như vậy là được rồi. Nhiều khi thầy nói chân thức hay là thầy nói về những cái từ khác thì cái đó là mình nói chung thôi. Chứ mà mình hiểu được ba cái tầng giới này nó là như vậy. Chân thức cũng là cái thức ở phần bên trên thôi. Chứ không có gì khó hết. Hãy chữ chân là nó phải ra khỏi cái xác à. Không thể nào nói trong cái xác mà nói chữ chân được hết. Cũng như nói chân lý là ông Phật ông mới nói được chân lý. Mình nói không được chân lý là tại sao? Là tại vì ông ra khỏi xác. Ông mới đem được cái chân lý bên trên xuống cho mình. Tại những cái chân lý là từ ông Phật, ông trời ra thôi. Ông Phật thì có một số cái chuyện, cái thuyết riêng của ổng, nhưng mà cũng là ông trời ra thôi. Mà muốn nói được cái chân lý là phải xuất ra khỏi bản thể thì mới nói được. Cho nên là
ra khỏi bản thể mới đi học đạo.
Mới học đạo được. Còn mình đang ở đây còn đang mò, còn phải điêu luyện, dày công điêu luyện. Mình phải điêu luyện mò từng chữ của ông Phật ông nói cái gì. Mình mò từng chút. Ha, ráng lại gom được chút. Mỗi người, mỗi ngày một chút. Chắc chắn trong một thời gian nào đó mình sẽ tích lũy được. Còn mình muốn theo người ta, mình chạy theo người ta để mình được cái gì đó là khó lắm. Phải có cái sự dày công. Dày công cho cái phần lục căn lục trần này nó chịu ngồi yên đó.
Khó, tại vì cái đó nó đòi hỏi mình phải thanh lọc mà gom đủ cái chấn động lực nhẹ thì nó mới không có bị hút. Còn nếu mà mình gom không đủ là đương nhiên nó phải hút mình. Nó hút mình nghĩa là lục căn lục trần của mình nó sẽ lôi cuốn mình đi, nó đòi hỏi. Nó nhắc nhở.
Đúng rồi.
Mình tự nhiên mình phải theo nó. Mà nếu mà mình gom được á, tự nhiên nó không có đòi nữa.
Cho nên cố gắng ha, phải điều luyện, phải dạy công. Chứ nếu không thì nó cứ dắt mình đi hoài, dắt mình đi chơi chỗ này. Dù khi mình đi xong mình rủ người khác đi theo nữa chứ. Nó khổ vậy đó. Nó vui mà. Cho nên cái xác thì nó thích cái sự vui, vui chơi của đời. Thầy nói đó, mình xuống đây là để học hỏi, để tiến hóa. Mình xuống đây là để tu, chứ không phải xuống đây để đi chơi. Mà đi chơi là đại tội nha. Đi chơi đi chơi là đại tội nha. Trong cái clip đại tội có nha.
Cái đó được sắp vô đại tội là ra giấy gì.
Đây là đại tội chứ không phải tội nha, đại tội nha.
Vậy là mình có đại tội rồi.
Ăn ở không đi chơi, thầy nói ăn ở không đi chơi là đại tội á.
Nó ăn ở không đi chơi vậy là bị đại tội rồi.
Tại ông thầy, ông nói là ông trời ông cho mình 24 tiếng để mình giữ cái nguyên khí cho mình. Mình có cái pháp trường sanh hay là trường thọ để giữ cái nguyên khí đó. Mình ta hao tinh còn hao khí nữa. Làm sao thần nó gom được. Phải không?
Thì là bị đại tội rồi.
Đó, cái phần đó mình sẽ nghe sau này cái clip nó ra thì chắc chắn bạn đạo sẽ hỏi. Rồi bây giờ mình tiếp tục nói về tinh khí thần. Bây giờ mình nghe tinh khí thần ha. Đó nghe nha.
Dạ Dạ, bạch thầy. Con có một ngày nhận xét về cái tinh khí thần. Con xin được trình lên thầy để mong thầy chỉ dẫn thêm cho. Thưa quý bạn đạo, thì chúng ta tu theo pháp lý tư duy thì chúng ta có phương pháp thở. Cái phương pháp thở này gồm có phương pháp thở chí minh và pháp lý tư duy. Thì khi mà chúng ta thực hành hai cái phương pháp thở này cho thật là tinh tấn và cho thật là đúng đắn thì hai phương pháp thở này sẽ tạo ra một cái nguồn sinh lực thật là dồi dào và thật là sung mãn. Thì khi chúng ta có được cái nguồn tinh khí này thật là dồi dào thì nó sẽ xảy ra hai vấn đề. Mà như thầy đã từng dạy chúng ta là chúng ta sẽ làm sao chúng ta dùng được cái nguồn tinh lực sung mãn này là chúng ta hướng thượng chứ không phải là chúng ta dùng nó để mà hướng hạ. Thì cái vấn đề mà dùng cái nguồn tinh khí này mà hướng hạ thì có lẽ rằng chắc chắn trong chúng ta ai cũng hiểu rõ, nhưng mà để dùng để mà hướng thượng thì riêng cá nhân tôi vẫn còn cảm thấy rất là mù mờ. Thì theo cái quan niệm, khi mà chúng ta có được cái nguồn tinh khí này thì nguồn tinh khí này sẽ đầu tiên hóa thành khí và khí hóa thành thần. Thì nếu mà cái nguồn tinh khí này mà hóa thành thần thì nó có hai cái biến chuyển. Biến chuyển thứ nhất là cái nguồn tinh khí này hóa thành thần để giúp cho chúng ta sức được hồn là có thể tới một cõi trên để mà học thêm vấn đề đạo. Và vấn đề thứ hai là khi mà cái nguồn tinh khí này hóa thành thần thì nó sẽ đi vào trong cái cơ tạng của chúng ta là có thể giúp cho chúng ta thông được các cái luồng xạ. Thành ra chúng ta nhận thấy có rất nhiều người tu theo pháp lý thật là lâu nhưng mà vẫn không có sức hồn được, nhưng mà trả lại có một vài người tu vài năm đã sức được hồn. Thì những người mà chưa sức được hồn không có nghĩa là tu hành không có đúng đắn hoặc là không có kết quả, mà thật ra cái vấn đề đó là vấn đề cần thiết hơn là vấn đề sức hồn. Theo cái như tôi thì tôi cũng có cơ may là sư được hồn, nhưng mà vì trong cái cơ tạng không được thông cho nên mỗi lần mà tôi ra như vậy thì tôi cảm thấy mệt mỏi và cần phải tu tập tinh tấn hơn nữa thì mới có thể xuất được tiếp tục. Thành ra tôi xin được trình với thầy để mong thầy chỉ dạy là cái vấn đề có phải là như tôi đã suy nghĩ hay không. Tôi xin cảm ơn thầy.
Khi mà biết được thần, thần phải hoàn hư. Hoàn hư là trở lại cái căn bản ở bên trên. Hư là không có gì, nhưng mà có cái hồn thanh nhẹ ở cõi diễn giới thì mới kêu một thật sự xuất hồn. Gồm thành thần, thần hoàn hư là chúng ta xuống thế gian, chúng ta có thể thai nõn ở thế gian. Mà quên hư rồi, chúng ta có thể thánh thai ở bên trên. Lúc đó mới thật sự xuất hồn, nhìn đứng rõ rệt. Đi rồi, không mệt, đi và trở về. Minh tánh, hiểu được mọi sự quảng đại của bề trên và tự thức, cố gắng tu hơn. Thần phải quên hư, chứ thần, nhiều người tu thấy mạnh cái hướng về bên ngoài, nhìn đàn bà hay là hướng về tiên, hướng về tình là nó chạy về chỗ đó liền. Quần hư nó mới trở về trung đạo được, thanh nhẹ. Lúc đó chúng ta mới đi cắt cõi, học đạo tiếp tục. Không có mệt. Mệt là mình đã cái tinh khí thần chưa có trụ nữa, mà tinh khí thần trụ nó quần hơn là tự nhiên xuất hồn. Tự nhiên như vậy chúng ta giáng lâm xuống thế gian này cũng vậy, trong tự nhiên mà hình thành. Cái thể xác này không phải dễ gì cấu trúc được. Mà chúng ta, cái gì sự sáng suốt làm chủ cái thể xác này, sự sáng suốt của chúng ta đang làm chủ của thể xác này. Mà chúng ta quên hư rồi càng sáng suốt hơn. Tại là lúc đó trong một cử một động phải nhẹ nhàng, mà không có làm nặng nhọc, không sân si được. Hướng về ánh sáng mà đi. Càng ngày càng tu, càng minh mẫn. Thanh nhẹ, chuyện mình lo, không chịu người ta, không có lo chuyện người ta. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, chỉ lo sửa tiến trong tâm thức mỗi chính mình. Nhiều người tu tới đó, sáng suốt được một phần, hay lo chuyện người ta, không được. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không có ôm vào trong tâm thức, thì chúng ta mới đạt được thanh tịnh mà tiến hóa.
À, cái kim này vui ha.
Ông mà về mệt ha.
Chồng về mà mệt á. Rồi anh Bảo nhắc đi nhắc lại cái tinh khí thần để cho bạn nào hiểu thêm ha.
Thì cái chất tinh của mình á, nó mới qua khí, khí thì mới qua thần, tại ba cái. Cái chất tinh là do mình ăn uống vô, nó có điển, nó có cái chất tinh á. Rồi cái tinh đó nó qua thành khí. Cái điển khí á, nó hóa thành cái điển thần. Mà cái điển thần đó, nó phải quần hư á, thì nó mới thanh nhẹ, nó mới trở về cái thanh nhẹ được. Còn cái thần của mình nó không có quần hư á, là cái sự sáng suốt của mình á, nó không có trở về không á, nó mà còn ôm chuyện đời á, lo chuyện người ta, là cái đó cái thần nó không có quần hư. Mình còn lo chuyện bên ngoài, mình còn lo chuyện bên của người khác á, là mình còn động. Thành ra cái thần mình không có, cái sự sáng suốt mình không có trở về không được. Thành ra mình không có đi trở về cái trung đạo được. Thành ra đây thầy cũng phân tích rất rõ ràng cái việc xuất hồn. Xuất hồn thầy cũng có nhắc tới cái thánh thai. Mà lúc mà mình có thánh thai, lúc mà ấy là phải lo dưỡng cái gì nó cũng phải nhẹ nhàng. Cũng như người đàn bà có thai đâu có dám làm chuyện nặng. Thì cái người mà sửa soạn mà cho cái phần hồn xuất đi á, thì về thế gian á, làm cái chuyện gì nó cũng phải nhẹ nhàng, cử động á, cái thể xác nó cũng phải nhẹ nhàng, mà cái tánh tình cũng không có được sân si nữa, mà mình lo chuyện người ta nữa là nó phân tán hết ra, nó cũng như là sảy thai rồi, đâu có xuất hồn được. Thành ra
anh Bảo ơi, sảy thai không?
Nó giống vậy thôi nè, đừng có nói nè, đừng có nói nè, nó giống vậy cho dễ hiểu. Cái giai đoạn đó mình phải dưỡng ghê lắm, mình dưỡng mà dưỡng cái xác mà dưỡng luôn cái hồn đó. Làm một cái cử động gì cũng phải làm nhẹ, mà cái tâm của mình nó không có được sân si động loạn, cái tâm không có được động, mà không có được lo chuyện người khác nữa, không có ôm chuyện của người khác nữa. Thành ra lúc đó cái hồn mình nó mới xuất ra, mà xuất ra là một cách tự nhiên, và nó đi được đứng được, và khi nó có thanh thai là đi đứng được, mà đi lên là chỉ học đạo thôi, mà đi tới đâu là hiểu tới đó. Tại cái nó khác, nó đi có một cái chương trình đàng hoàng, có một cái chu trình tiến hóa của phần hồn xuất ra như thế nào, chứ không phải lâu lâu xuất đại một cái đó là phải đặt vấn đề lại coi tại sao nó xuất, mà xuất kiểu nào á, là nó có nhiều kiểu xuất mà. Còn cái sức căn bản như thầy nói là thầy lập lại rất là rõ ràng. Rồi đi nói tiếp đi.
Cái này mình nói về tinh khí thần, không dám nói về sức hồn. Sợ xảy thai. Cái tinh khí thần có nghĩa là cái bản thể này mình phải gom tụ. Bản thể ông trời cho mình từ nhỏ đã có, cái tinh của mình cũng đã có rồi. Chứ không có, từ nhỏ đi ra là cái thai, cái bản thể này nó cũng đã có tinh, nhưng mà tại mình xài phí, nên cái tinh của mình nó không có gom tụ được, nó mất cái tinh của mình, rồi mình dùng cái phương pháp của mình để mình giữ cái nguyên khí, nhưng mà cái tinh mình không có trọn vẹn được, như cái người mà chưa bao giờ tham gia cái vấn đề dục tình. Cho nên cái tinh và cái tinh nó mới hóa khí. Đó là nói về cái xác, còn cái thức ăn đó mình cũng đã luận rồi. Trước đây là tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quận hư cũng nói về cái thức ăn mình cũng có nói. Nhưng mà cái này mình nói về cái tinh trong cái bản thể gom tụ được thì mới hóa khí, khí mới hóa thần. Có nghĩa là khi đó gom tụ điển đầy đủ.
Khí gom tụ ơi, Ly nói khí gom tụ ơi, thế nào là mất khí?
Khi chung khí mình không có đó. Hết chung khí đâu có gom được. Đâu có gom được. Nó đâu có ngũ khí triều nguyên đâu mà đi lên.
Là mình nói chuyện nhiều nó cũng hao khí á.
Dạ, cái khí nó cũng tổn á. Khi mà mình xài nhiều, cái phần nói nhiều nè, thì cái khí nó cũng tổn hao rất là nhiều á. Cho nên
lúc đó ông không nói chuyện à.
Ông không có nói chuyện trong vòng rất là nhiều năm, nhiều tháng như vậy á. Thì ông, cái thần
giữ cái khí của ông à.
Để em gom cái phần hồn của ông lại. Thần là phần hồn thôi, thần hồn chứ không có gì hết á.
Sáng suốt á.
Đó, khi mình gom đủ tinh khí thì cái thần nó trụ liền. Mà cái thần nó trụ rồi là cái hồn nó xuất ra theo cái trình tự của nó ha. Cũng phải là có Mô Ni Châu rồi mới kết thánh thai, rồi mà hồn nó mới ra một cách rõ rệt và trọn lành được. Còn những cái phần mà xuất đi lung tung, hoặc là xuất trong bản thể mà không hiểu được, hoặc là có những bên phần thiên liêng ở phía sau giúp cho đi chỗ này chỗ kia cũng có, đi những cõi thấp cũng có, thì cái đó cũng nhiều, nhiều lắm. Có nhiều người nói rồi con đi xa lắm, con đi đủ hướng, đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, thầy cũng nói rồi cái đó cũng giả thôi. Nhưng mà sau cuối cùng thầy cũng nói trung thiên cũng đẹp lắm, nhưng mà không phải nói người đó mà nói về cái cảnh trung thiên rất là đẹp, chứ không phải là thầy nói là cái người đó đi trung thiên. Chứ khi mình nghe đó, mình nghe rất kỹ. Ông thầy nói nãy giờ thầy đâu có nói người đó xuất hồn đâu. Thầy đâu có nói, thầy chỉ nói cái xuất hồn như thế nào, cái khí thần nó chưa trụ thì cái hoàng hư nó không có, thì nó không có thể nào tự nhiên nó xuất hồn. Tại vì nó hoàng hư có nghĩa là tự nhiên tinh khí thần nó trụ rồi là tự nhiên nó xuất hồn vậy thôi. Cái đó là thầy nói cái trình tự của một cái ông Phật nó như vậy, chứ thầy không bao giờ nói bằng đạo đó xuất hồn rồi hay gì. Thầy không có, thầy không bao giờ xác nhận cái đó. Tại thầy sợ cái vụ xác nhận lắm, xác nhận nó bám vô đó à.
Bám vô đó, nó kia đẹp cái đó, nó bám vô cái
đó. Ví dụ ngay cả làm cái vấn đề vợ chồng cũng vậy. Mắt thầy hỏi thầy á, thầy giờ vợ chồng thì bao nhiêu lần mới đủ, làm mới là được. Thì cái đó là mượn ông thầy để mà hỏi, cái đó không có nên. Tại vì cái đó mình tự hạn chế, chứ tại sao phải hỏi ông thầy.
Mình hiểu rồi mà mình còn hỏi ông hả?
Mình hỏi ông Phật để ông Phật xác nhận, thầy có nói 2-3 lần được, là tại vì mình kiềm chế không có được. Cho nên phải hỏi, cho nên những cái đó mình nên tránh ha. Những cái gì mình thấy là ông Phật là không thể nào mà hỏi một cách vô tư những cái chuyện đời của mình. Ông Phật là ông ở trên ông xuống, ông chỉ muốn giải cho mình, giúp cho mình giải cái nghiệp để mình đi lên. Còn mình là mình còn chì kéo con chút xíu rượu được không? con chút xíu dục được không? Để cho ông thầy ông xác nhận. Chứ không gì hết, đã mượn ông thầy để xác nhận, cho nên rất là tội nghiệp cho ông thầy. Ngay cả nói con bây giờ con muốn lấy chồng, con muốn bỏ đời, muốn bỏ tình đời qua cái tình đạo, đâu có đơn giản. Muốn lấy chồng mà bỏ tình đời qua tình đạo đâu có đơn giản. Cho nên mình mượn ông thầy làm cái chuyện, cái đó là chuyện không có được, không có thuận được, không có thuận được với ông trời được. Ý trời không có cái như vậy. Ông trời là ông muốn mình trở về với ổng, chứ ổng đâu có muốn mình là đi lấy vợ lấy chồng rồi mình muốn ông thầy xác nhận cho mình để mình được đi lên. Đâu có đúng đâu, cái đó mình đi ngược lại hết một cái cục bánh xe, đi ngược hết trơn. Cho nên mình làm cái gì cũng không có đúng hết á. Cái gì cũng vậy á, mình làm cái chuyện không đúng mà mắc ông thầy ông xác nhận, tội nghiệp trong Phật lắm á.
Thì nó đúng với trình độ của mình thôi, thì mình học tới đó thì mình chịu tới đó thôi chứ sao giờ.
Chứ mượn á, mượn ông Phật á, tội nghiệp ông Phật á. Hả? Mượn ông Phật như vậy cũng tội với ông lắm. Ông phải chứng nhận cho mày lấy chồng, mày nhớ đừng có hạn chế, ông cũng nói mà nó đâu nghe.
Cái đó ông chỉ cho mình để mình nâng lên nắp thôi, chứ mình đã rớt vô cái bài đó thì mình phải học cái bài đó cho tới cùng thôi.
Thì học thì phải học, nhưng mà đừng có được mượn ông thầy. Mượn ông thầy là đại tội.
Mượn đó để cho lục căn trần tung hoành thì không nên.
Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao Đức Thầy nói là công phu để tưởng nhớ Phật là nhớ tâm từ bi? Bây giờ mình bảo nghe nha.
Kinh A Di Đà có dạy, trong khi công phu, mình phải tưởng nhớ tới Phật. Con muốn biết, nhớ tới với không nhớ tới Phật khác chỗ nào trong khi công phu?
Công phu mà không nhớ tới Phật, nhớ tới tiền là nó khác. Không nhớ chuyện này, nhớ chuyện khác. Nhớ Phật là nhớ cái tâm từ bi thanh nhẹ. Mình nhớ Phật là nhớ mình, chứ không phải nhớ Phật là để nịnh Phật. Nhớ Phật là nhớ mình, phát triển tâm từ bi. Phật là từ bi. Mình nhớ Phật để phát triển tâm từ bi của chính mình. Còn nhớ chuyện đời là nó trói buộc. Tiền tình duyên nghiệp đều trói buộc. Lúc không nhớ được Phật á, là tâm lúc nào cũng động, không có yên. Nhớ Phật phải hiểu nguyên lý Phật là từ của người động loạn vô cùng tiến tới thanh nhẹ, phát triển tâm từ bi.
Rồi Bảo nha, Bảo nói nha, tại sao công phu tưởng nhớ tới Phật là nhớ cái tâm từ bi thanh nhẹ.
Rồi trong lúc mà mình công phu á, thầy nói mình không nhớ chuyện này á, là mình nhớ chuyện khác. Bây giờ mình không có nhớ tới Phật á, thì mình phải nhớ tới chuyện đời. Nhớ tới chuyện đời á, thì đương nhiên nó trói buộc mình, là cái phần hồn mình không được thanh nhẹ. Mình nhớ tới Phật là cái gì? Thì ở đây ông thầy mới cắt nghĩa cái nguyên lý của ông Phật là cái gì. Ông Phật là từ cái người động loạn tiến về thanh nhẹ và phát triển cái tâm từ bi. Đó, thầy mình hướng về cái sự phát triển cái tâm từ bi sẵn có bên trong của mình đó, thì lúc đó là mình dễ tu hơn, mình hướng về cái sự thanh nhẹ. Vậy thôi.
Rồi, cái văn minh thì mình cũng nói nhiều lần ha, nhưng mà cái clip này mình nghe cái sự văn minh thầy nói như thế nào ha. Rồi mình sẽ lặp lại những cái cũ.
Tôi không có chuyện gì để lên nữa, nhưng chị Xuân An cứ yêu cầu hoài. Thành ra tôi mới lên đây được tri ân thầy đã cứu con mấy phen rồi. Về gia đạo cũng hồi mới tu, chồng thì làm khó khăn ở Việt Nam qua. Thì con cũng được qua cái cảnh đó. Sau nữa một lần nữa con lên trình diện, con thanh lọc, con khóa thanh lọc của thầy, thì con chết ở trên đó. Nửa đêm làm phiền thầy, 12 giờ đêm mà thầy phải xuống thầy cứu mạng con. Thiệt ơn thầy, con không biết lấy chi mà con để đền đáp. Nên có dịp thầy về, con xin đi ơn thầy.
Tu không có chết, một quyết làm tu mà tâm hướng Phật thì Phật dẫn đi không chết. Cho nên trời Phật không có hộ độ mà không có hướng, và chúng sanh phải cố gắng tới đó thì tận hưởng niềm sống vô biên. Người tu không có chết đâu, tâm thức không bao giờ bị chết.
Con là cái người con rất là làm phiền thầy, nên bây giờ con trước mặt thầy con xin con nguyện con tu tới cái ngày con mất thôi. Con cố gắng tu tập theo những lời thầy dạy dỗ. Khi xuống núi rồi đây con sẽ cố mà con làm. Tuy sức con già, nguyên khí cũng thiếu ít, vì sanh đẻ nhiều nên thành ra kém hơn các bạn đạo. Tuy là tu lâu nhưng mà cũng không bằng ai.
Giữ nghiêm luật tu học để làm gì? Giữ nghiêm luật tu học để về trời thì có khổ cho mấy, biến thành sướng, không có lo. Giữ nghiêm luật để về trời, như vậy là hàng ngày nhớ giữ nghiêm luật để về trời thì mới thoát khỏi cái cảnh trần ai địa ngục trần gian. Thế gian nói tự do gì chứ khổ lắm, không có ai tự do đâu. Cái hồn giam trong cơ tạng bị kẹt, cái hồn lo cho đủ thứ chập dập không có phát triển. Mà người tu nó khám phá được cái tiểu thiên địa này rồi, nó khai thông trí tuệ, nó phát triển rõ ràng, nó không còn bơ vơ ở thiên đàng cũng như ở thế gian, không có sự bơ vơ. Chỉ có điện động lệnh nó tới liền, không có chạy đâu hết. Mình làm người mẹ, mình tu bây giờ ăn năn biết rồi, cái tiểu thiên địa này của trời cho, luật trời ngày đêm giữ nghiêm luật đó mà nó tu, nó phát triển, nó rộng ra tâm từ bi luôn điển dồi dào. Lúc đó mới có cơ hội bố hóa giúp đỡ nạn tai cho chồng con, quý lắm. Chứ không phải bắt tu này là không đi học. Bắt tu một khóa thiền một thời là học một khóa đó, chứ không phải đi học. Không được, không đi học. Càng thiền càng đi học càng văn minh thêm, không có hữu lậu. Người vô vi không có hữu lậu, lúc nào cũng văn minh. Nên nó đạt tới điểm rồi là nó sáng suốt, không có chấp, không có mê, mà bố qua được đối phương.
Sau khi con học được 7 ngày, con cảm thấy con rất nhẹ nhàng. Điển, 7 điển không có trên đầu con. Hãy con niệm Phật thì con ngồi thiền thì con thấy sáng sáng ở trên.
Đó, nó rút đi lên đó.
Dạ thôi, con cũng không có gì để trình. Con
cảm ơn.
Nè, trong đây thầy có nói chữ sự văn minh. Văn minh, anh Bảo còn nhớ định nghĩa là gì không?
Văn là nghe được, hiểu được nữa.
Minh là hiểu được chứ. Văn là nghe, minh là hiểu.
Nghe được, hiểu được.
À.
Mà văn minh ở đây, trong cái clip này nhớ ra rồi, thầy cũng có nói cái sự văn minh, thầy cũng có so sánh cái sự văn minh của điển quang.
Đúng rồi.
Cái sự văn minh của vật chất. Thì thầy nói sau này xứ Mỹ nó sẽ phát minh ra một chiếc xe nó để trong cái đường hầm, từ đầu này nó hút một cái nó chạy qua đầu kia liền. Mà cái đó hình như Mỹ nó đang làm không biết xong chưa. Ở hiện giờ nè, mà thầy nói cái năm đó là năm 93, mà cách đây mấy năm có nghe nói cái vấn đề đó rồi, có nghe nói cái chương trình đó rồi. Bỏ vô cái ống, cũng như cái ống vậy đó, từ đầu này nó hút cái đầu kia. Tại sao thầy nói cái đó là văn minh? Là tại vì cái luồng điển của mình á, nó còn văn minh hơn cái đó nữa. Khi mà mình trụ được cái trung tâm bộ đầu á, từ cái trung tâm bộ đầu cái điển á, bên trên nó hút mình một cái rồi là mình lên trên rồi. Thành ra mình còn văn minh trước khi cái văn minh vật chất nữa. Thành ra cái đó là tu về văn minh là vậy đó. Mình trụ được cái điển trên bộ đầu á, là bên trên lấy cái thanh điển hút mình một cái á, là cái luồng điển mình nó kéo lên trên điện tức khắc vậy đó. Nhanh nhẹ như vậy đó. Văn minh hơn là ở dưới thế gian nữa. Thì khi mà mình đi theo cái đường lối đó thì mình không có chấp mê, mà mình có thể mình đạt được cái sự sáng suốt. Mình không có chấp mê mà mình có thể bố hóa, là mình giúp cho những người đối phương của mình, mấy người gần mình nó tiến hóa được. Cái đó là văn minh thật sự, chứ mình không phải cầu xin cúng lại mở lại đó. Mình tu đi chứ không phải tu đi ở.
Cái văn minh nó cũng là sự sáng suốt, khi trở về với phần hồn rồi là nó tự động, nó cái gì nó cũng biết, cái gì nó cũng hiểu hết. Còn cái sự văn minh của thế gian hồi nãy anh Bảo nói, cái đó cũng bên Trung Quốc hình như đang làm hay gì anh Bảo, mà cái phần đó là xe lửa chứ không phải xe hơi đâu anh Bảo.
Xe lửa đúng là mà bỏ vô cái ống nha, chứ nó không phải là chạy bên ngoài như bên Trung Quốc nha. Cái này nó vô cái đường hầm
không. Vậy chứ mình ở tunnel ở bên phải. Pháp của anh
cái đó không phải, nó chỉ chạy một phần trong tunnel đó. Còn này tắt cả cái hành trình của nó từ đầu A tới đầu B là nó nằm trong cái, nó nằm trong cái đường hầm, nó hút một cái vậy đó. Cho nên không phải nằm bên ngoài như là mấy chiếc xe lửa bây giờ. Xe lửa bây giờ nó chạy lẹ thôi, chứ nó còn nằm ở ngoài, còn khi nó nằm trong nguyên cái ống vậy đó.
Thầy nói là sau này xe hơi cũng dùng ánh sáng mặt trời á, dùng cái solar ha. Rồi câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo là bạn đạo hỏi, chứ tại sao là Đức Thầy nói là thâu cái chấn động lực, niệm Phật trụ hóa phát triển đi lên. Bây giờ mình nghe ha, mình nhìn kỹ ha.
Thế nào gọi là tu bằng trí, bằng ý?
Tu bằng trí, bằng ý thì phải biết niệm Phật. Niệm Phật là gom thâu cái chấn động lực trụ hóa phát triển đi lên, tức là trí ý phát triển đi lên, trở về không, nếu hòa hợp với không được, hòa hợp với không như không giới để tiến hóa được.
Thưa ông Tám, hồi nãy ông Tám có nói về cái chấn động vũ trụ đó, thì tôi muốn ông Tám giải thích cái chấn động vũ trụ thế nào.
Cái chấn động vũ trụ bây giờ á, anh thấy rằng khi mà anh đói á, là cái mặt anh xanh cái gì? Anh thấy không? Cái đói là cái mặt anh xanh. Mà khi mà tôi bắt tôi giam anh ở trong chỗ đó, trong một cái nhà mệt, nhà tù rồi, anh sao không có sợ nào, chết bỏ. Thì anh cũng sống 6-7 ngày. Anh sống liên hệ với vũ trụ, cái ý chí anh vô cùng, anh mới cảm thức. Cái sự sống của anh không phải là muốn miếng cơm ăn, bỏ đói anh, nhưng mà anh vẫn sống. Ý chí anh mạnh như vậy. Cái ý chí anh chấn động liên hệ với tất cả của vũ trụ. Rồi bây giờ muốn tìm cái chấn động của tiểu thiên địa của tôi, trong cơ thể của tôi, chỗ nào anh tâm chứng minh. Thì khi anh làm việc mệt, anh đập cái ngực, đập mạnh lên. Anh làm 4 lần vậy, khỏe liệt, làm việc. Thì cái chấn động ở trong cơ tạng này, nó nhịp và nó hòa với cái chấn động bên ngoài, anh thấy con người thoải mái liền. Đó là A, là cái thận thủy, nó chảy xuống thận, I nó vô tim, O nó vô gan, U nó vô bao tử. Những cái chấn động nó chuyển chạy như vậy thì anh thấy con người khỏe. Còn ăn uống tất cả những đồ gián tiếp mà chua cay chát đắng mặn nằm rồi nó tạo thành cái chấn động, nó làm cho cơ năng cơ thể anh đi đứng được. Anh muốn tìm cái chấn động của vũ trụ thì tìm cái chấn động của cơ tạng, rồi anh mới tìm ra cái chấn động của vũ trụ thiên cơ rõ ràng. Anh thấy rằng bây giờ người ta xài xe hơi nhiều, thời tiết thay đổi, đốt hơi nóng lên quá nhiều, chấn động thay đổi cùng. Rồi còn cái chấn động tâm thức thanh tịnh, tới giờ phút mà anh bị bệnh bại nằm một chỗ rồi, lúc đó anh mới trở về với cái chỗ tha thứ và chấn động thanh tịnh. Anh buông bỏ tất cả những trách móc thiên hạ, tôi không còn biết. Tôi muốn được giây phút an nhiên tĩnh tại, tâm hồn anh hòa với chấn động thanh tịnh ngay trong tâm thức của anh. Đó. Còn như tình đời cãi vã thì cái chấn động kêu bằng chấn động cực động trượt của thế gian thì nó làm anh hồi hộp, mặt xanh, hơn thua, xanh tay áo, đủ chuyện. Cái đó là cái tạp, cái đó không đi đến đâu. Mà cái thanh tịnh là cái chánh. Cho nên Đức Phật Thích Ca trước kia biết rõ, nhưng mà ngày rõ ngài không có hành tới tuyệt đối. Ngày chánh trị ngài cũng hành không hành tới tuyệt đối, bởi vì cái chấn động đó là chấn động không có trường tồn. Ngài mới về cái chấn động hào quang thanh tịnh. Cho nên lưu lại trần gian tới ngày hôm nay, mọi người nghĩ tới Đức Thích Ca là một vị vĩ đại cách mạng tâm thân, là một việc cho tất cả mọi việc, thì mọi người mới thấu triệt được. Tự nhiên tâm mình cũng cảm thấy sự thanh tịnh, thấy sự hòa ái tương thông giữa ngài và ta. Cho nên mọi người vô chùa với chiêm ngưỡng được cái này, và thấy người là thấp, thấy Phật là Đức Phật thấp. Tâm mình nghĩ tới ngài và biết được cái nguyên lý ngài đã thành đạt thì tâm mình cũng không an trong sự thật. Đó là chấn động hòa cảm minh triết. Còn sao không?
Cái này hay lắm. Tại sao em cho nghe hai clip? Bây giờ anh bảo nói ha, tại sao này? Thầy nói là niệm Phật là thâu cái chất, gom thâu cái chấn động lực để trụ hóa đi lên.
Thì ra rồi bây giờ mình trước khi mình nói tới cái niệm Phật đó, mình nói về cái chấn động trước này. Thì nó chấn động á, nó có hai cái loại chấn động. Một cái chấn động về vật chất và một cái chấn động về tâm linh. Chấn động về vật chất thì nó cũng có xài điện ở trong đó. Nhưng mà cái chấn động thầy nói mình ăn chua cay chát đắng mặn nồng nó vô thì nó tạo thành cái chấn động cho cái cơ tạng mình nó đi đứng được. Là cái chấn động về vật chất, khi mà mình cãi giả nó cũng có chấn động. Cái chấn động thì nó có cái chấn động nhanh và cái chấn động chậm, và cái chấn động nặng trượt và cái chấn động thanh nhẹ. Nó có hai thứ, nó hai tần số, hai cái tần số nó khác nhau, nó có nhiều tần, nhưng mà một cái thì nó hướng về thanh nhẹ, một cái nó về động loạn. Mà động loạn á là thuộc loại chấn động nặng và chậm. Còn chấn động thanh nhẹ là cái chấn động nhanh mà nhẹ, thì nó có hai cái thái cực vậy đó. Thì bây giờ nếu mà mình hướng về nói về đời á, khi mà mình cãi giả động loạn hay là mình đánh võ rồi đó, thì mấy cái đó là chấn động nặng. Chấn động nặng. Mình còn cái chấn động nhẹ là cái chấn động về tâm linh. Là mình hướng về đó thì mình thanh tịnh. Thì cũng nói, cũng thầy nãy thầy có nói hai cái cuối cùng ở chấn động hào quang thanh tịnh, chấn động hòa cảm minh triết là mấy cái chấn động thanh nhẹ. Thì nó mới về cõi thanh nhẹ được. Thì trong vũ trụ này nó cũng có chấn động không? Nhưng mà chấn động nhẹ hay nặng. Trong cơ tạng mình cũng có chấn động nhẹ hay nặng. Mà cái ý chí mình á, nó cũng liên hệ tới cái chấn động. Khi mà chấn động mình nhẹ thì cái ý chí mình nó mạnh, nó hướng về cái cõi nhẹ nó dễ. Còn cái ý chí, cái chấn động của mình nặng trược á, thì cái ý chí mình nó yếu lắm, nó không có thể nào mà hướng về cái chỗ thanh nhẹ được. Mà mình vô đây mình mượn cái pháp niệm Phật á, để mình gom cái chấn động lực về điển quang của mình á, để nó trụ hóa, nó phát triển đi lên. Tại vì nó phân tán ra là yếu. Bây giờ mình gom những cái chấn động lực thanh nhẹ đó nó gom lại á, thì nó mới hòa hợp với cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ được. Tại cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ á, thì nó rất nhanh và rất là nhẹ. Mà nếu mà cái chấn động của mình nó nặng trược quá mà nó yếu á, thì nó không thể nào hòa hợp được với cái chấn động lực nhanh nhẹ mà nhẹ nhàng của càn khôn vũ trụ được. Cho nên mình phải gom, mình gom lại, mà mình gom những cái chấn động lực nhẹ của mình á, để nó trụ lại rồi nó mới phát triển, nó đi lên. Rồi Eli nói tiếp đi.
Đó, nãy anh Bảo có nói về vật chất và tâm linh á. Vật chất là cho cái xác, tâm linh là nói về cái hồn, trí ý, đó là về cái hồn. Chấn động lực chia ra xác và hồn. Xác là A, I, O, U. Đó là cho cái xác, cái chấn động. Bây giờ mình đánh vô A, I, O, U, đánh vô người như vậy á, thì mình thấy cái chấn động rõ ràng cho cái xác. Thì nói mình đánh như vậy đó, thì cái A nó chạy xuống cái thủy, mà cái Y nó vô cái tim, cái O nó vô cái gan, mà cái U nó vô cái bao tử. Có nghĩa là mình nói cái chấn động khi mình tác động một cái tay vô cái con người mình, để cho cái xác này nó mạnh hơn chút xíu. Nó mạnh hơn chút xíu ngay chưa, chưa chắc. Em đánh thử không thấy mạnh. Có, cái đó có cái, để mình kiểm chứng cái sự chấn động của bản thể. Chấn động là sao? Có nghĩa là cái sự đi đứng của mình nó là một cái chấn động, nó là một cái dao động thôi. Mình đi đứng rồi đó, nó có phải có cái điển nó mới đi đứng được. Nhưng mà cái điển là cho cái xác nha, mới nó cái xác thôi. Thì cái chấn động đó là nó có cái dao động ở trong cái bản thể. Nó mạnh hay nó nhẹ, hay là chạy lộn, hay đánh đấm. Nói chung là đánh võ rồi những cái đó là cho cái xác. Đó là cái sự dao động hay là cái chấn động cho cái xác thôi. Còn bây giờ nó cái hồn là cái trí ý. Trí ý là nó cần cái chấn động nó thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh như vậy á, cái xác nó nhẹ thì cái hồn nó mới nhẹ được. Thầy nói xác nhẹ thì hồn nhẹ. Chủ nhẹ thì tớ nhẹ. Cái nghĩa là cái trí ý của mình nó gom tụ thanh nhẹ đó, thì cái chấn động thanh nhẹ đó là cái chấn động về hào quang á, nó mới hòa được cái chấn động ở bên trên. Cho nên cái khi cái niệm Phật á là cho cái hồn, trí ý. Nhớ ha, niệm Phật là cho trí ý, mà trí ý là nói về cái hồn. Khi mình gom tụ đầy đủ rồi á, cái trí ý mình sáng suốt lắm, là tại vì cái chấn động của mình á nó hòa với cái chấn động ở bên trên. Như vậy đó là cần cái sự dày công ghê gớm lắm. Chắc chắn là như vậy, cần cái sự dày công. Mà nếu không có sự dày công thì cái sự hòa với bên trên nó không có, là tại cái chấn động nó rất là nhẹ. Tại chấn động bên trên nó gấp mình cả triệu lần lận.
Mình không có gom đủ á.
Mình gom không đủ á, cái mình đi lên á, mình đi qua không được. Đi qua không được, mình không có nó hòa lên được. Tại vì khi hoa, khi mà ra được rồi á, nghe không anh Bảo?
Nghe.
Dạ, thì khi mà nó ra khỏi bản thể rồi thì cái phần đó nó rất là nhẹ. Cho nên tại sao mình gom cái chấn động lực, khi mà mình niệm Phật là gom cái chấn động lực thanh nhẹ để cho nó hòa bên trên, thì nó tự trụ hóa, nó mới tiến lên, trụ hóa tiến thăng là vậy. Nó cái tiến hòa vậy đó, nó hòa bên trên đó. Thầy nói khi lên trên rồi nó hòa rồi là nó về với hư không, mà khi đó nó hòa là có nghĩa là nói với ông thầy. Nói với ông thầy á, chứ mình có đó tu hòa với bên trên này, hòa đâu có nói đâu. Ở cái tầng giới thấp thì có, nhưng mà nói mà hòa nhân Phật không có.
Cái cơ thể mình, cái tâm trạng của mình chưa có cảm thấy thanh nhẹ, mà mình sao mình hòa với cái thanh nhẹ được.
Dạ, cho nên á, cái bản thể mình á, cần cái sự thanh nhẹ. Mà muốn thanh nhẹ vậy là cái đi đứng mình cũng phải thanh nhẹ. À, khi làm việc mình cũng thanh nhẹ. Cho nên chỉ sự đánh đấm á, ông Phật cũng tránh là vậy đó. Ông Phật Thích Ca không tránh mấy cái đó.
Khi mà mình cãi lộn, mình tranh chấp á là nó nặng rồi đó.
Dạ, khi mà mình đem những cái sự trần trượt bên ngoài vô là cái xác mình nặng rồi. Mà cái xác mình nặng là cái chấn động của cái xác này nó nặng. Thì làm sao cái phần điển mình gom được? Gom không được. Cho nên á, mình khi mình thấy rút cái đó, ô tôi sướng quá rồi, tôi chỉ đủ hết rồi. Không phải, mình còn cái sự thanh nhẹ trong cái thể xác nữa. Phải có cái sự thanh nhẹ thể xác thì cái phần hồn nó mới thanh nhẹ. Thì cái tánh á, mình luyện cái tánh mình mới sửa, ít nhiều mình cũng sửa được một chút. Còn nếu mà mình không có sửa gì hết là cái đó chưa có đúng đâu. Còn tranh chấp, còn ghen ghét, còn hơn thua, còn muốn giận hờn nữa nha, có giận hờn á.
Giận,
cái giận luôn. Vậy đó.
Giận.
Cho nên đâm ra đó, mình còn cái đó, mình còn cái giận, mình còn á chứ. Nhất là chủ nhân bà là cứ bị cái đó hoài. Giận. Cho nên đó, mình qua được cái giai đoạn đó, có nghĩa là mình thấy cái xác là giả hết, thì cái chấn động mình phải thanh nhẹ lắm, thì mình mới hiểu được. Khi đó cái xác mình sẽ bớt đi cái sự vận động ở bên ngoài, để mình tiếp thu vô nhiều cái sự vật chất bên ngoài vô là cái xác nó sẽ vận động liền. Còn nếu cái tiếp xúc ít với bên ngoài, đừng có cho cái chấn động bên ngoài nó quá nhiều để mình rước vô á, Mình thầy nói mình để mình luyện, mình đi ra mình để mình luyện, đó là mình luyện cho cái phần lục căn lục trần thôi. Nhưng mà nó rước nhiều mà nó không biết giải á, giải quá ít á, chấn động nó cũng mạnh lắm, chấn động nó cứ đi theo cái đó không à. Nó đi theo cái đó rồi nó gặp chuyện đó nó nói không phải, chuyện đó không được, phải sửa, mà đó là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Cái khổ là vậy đó. Cho nên tại sao mà nói thiệt, ngay cả đi chợ thôi, bây giờ mình nói một người đi chợ, một người đi chợ là dễ biết nhất. Cái người nào mà nó đứng lại cái tiệm đó, nó đứng thiệt là lâu, nó coi cái giá thiệt là lâu, cái người đó không cách nào mà thanh tịnh được hết. Tại vì nó cứ nghĩ tới cái chuyện mà cái giá nó phải rẻ, nó so sánh cái giá này với cái giá kia. Có người đi chợ người ta đi có đúng nửa tiếng, có người đi chợ ba tiếng chưa xong.
Nó đi ta lựa thẩm ta thảnh thơi, người ta đi ta lựa.
Nó ngồi nó so sánh cái giá này với giá kia, nội cái đó không cũng mất thời giờ. Bây giờ thấy mất rồi đó.
Ta đi ta lựa.
Có đó, cái đó có đó, mình nói chỉ nói một chuyện nhỏ thôi nha. Mình cái đó mình để biết lắm. Một người mà biết sắp xếp á, bởi vì tại sao thầy nói cái phần hồn mà nó có sáng suốt á, cái sự sắp xếp nó khác như những người mà có cái sự động loạn nhiều. Cái động loạn nhiều nó làm một chuyện không có ra. Người ta làm chuyện có 10 phút nó làm một tiếng không xong. Cho nên đâm ra cái đó là cái chấn động á. Cái chấn động tại vì cái đầu nó lo ra thì nó không thể nào nó làm nhẹ được, mà không thể nào nó làm trong cái thời gian ngắn được. Bởi vì nó quá nhiều chuyện mà nó thâu hết ở trong cái óc. Tại cái óc mình giống như cái tivi nó thu hết, nó phát ra mà. Cho nên đâm ra mình không có hạn chế thì cái sự vô nó nhiều. Mà cái sự vô nó nhiều thì cái sự thanh nhẹ nó không có. Cái chấn động cái cơ thể quá nặng. Cho nên đâm ra mình nếu mà mình không hiểu được cái đó đó, mình không có phân ra giữa vật chất cũng như là cái xác và cái phần thanh nhẹ là cái hồn, thì mình lúc nào mình cũng nhập chung hai cái đó. Mình nhập chung hai cái đó rồi là chắc chắn cái sự phát triển trong cái luồng điển mình không bao giờ có được. Chắc chắn 100%. Khi mình xuất ngôn ra cái mình hiểu liền à. Xuất ngôn mà hiểu ở cái trình độ người đó liền. Giờ cái người đó có gom điển tới đâu mình nghe mình cũng biết nữa. Không cần phải biết người đó gom điển không gom điển, mà chỉ cần nói ra một câu là mình hiểu được cái trình độ họ đi tới đâu liền. Trong cái sự luyện tâm luyện tánh của họ tới đâu mình thấy rõ ràng. Còn cái sự tranh chấp nhiều, còn cái sự chấp nhiều, mê chấp nhiều, còn sự si mê nhiều, có cái đó có. Cứ cho mình là giỏi, cái đó có. Thầy nói là cái mình đi tu cái này là mình tránh đi cái sự si mê, mà mình ôm cái mê là mình tiêu rồi. Cho nên năm ra đó, cái đó là cái làm cho cái chấn động lực của cái xác nó quá dao động. Nó là nó nặng là vậy đó. Mà muốn thử đánh vô thử a i o u coi nó chịu nổi không. Em có đánh thử à? Cái gì em cũng thử à, em cũng thử
hết. Đánh sao?
Đấy cũng vậy. Mình chắc có thể mình đánh không giống thầy.
Đánh mạnh nha, đánh yếu yếu đâu có chịu.
Sợ. Rồi em xin kết thúc cái đây để cho anh Bảo tiếp tục cái phần của anh Bảo. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Ly. Từng này bài thư ngõ từng này có tựa đề là chân tâm. Chân tâm tự giác thông hành triển, góp ý dựng xây một mối hiền. Đạo đức giúp hồn không lụng bại, từ tâm phát triển tự nhiên hiền. Thì bây giờ để mình nghe một cái số băng mà thầy giảng về cái chân tâm để mình hiểu rõ nó là cái gì. Chân tâm thì hồi nãy Eli có nghe, có cho nghe một cái chân tâm đầu á, thầy nói cái phàm tâm với chân tâm á, cái phàm tâm á thì nó tham muốn đủ thứ hết á. Cái đó là phàm tâm, còn cái chân tâm là quá giải. Giờ mình nghe cái clip khác đi, mình không nghe lại cái clip đó. Share lại.
Thế nào là phàm tâm hay là chân tâm của người đối diện?
Phàm tâm cũng vậy, nãy giờ cũng nói chuyện đời, nói chuyện thị phi, nói chuyện không A, không B, nói chuyện tư bệnh vậy, chắc chết cái này kia kia nọ, nói chuyện tùm lum mà không có một ngày mà không ra cái việc gì hết rồi. Chuyện phàm tâm, chuyện phi, chuyện A, B cũng đem chuyện nói là chuyện mình không khai thác. Còn chân tâm không có, chỉ nghe và hành và niệm tập và tìm cái gì để ban ơn cho đối phương, tìm cái gì để giúp đỡ cho đối phương,
chứ không có nói là đi mét như này chứ mà không có gì đó. Làm sao giúp đỡ cho đất nước, phục vụ đất nước, đó là chân thật.
Rồi, ở đây thầy giải thêm một cái định nghĩa về giữa cái chân tâm và phàm tâm. Phàm tâm thì thầy nói mà cái mà dễ phạm nhất là chuyện thị phi, nói chuyện ông A, ông B, mà cái chuyện của mình không khai triển, không có nói ra được, không có nói chuyện của mình mà nói chuyện người ta không đó. Còn cái chân tâm á, thầy nói là không nói, nó nghe, nó hành, nó niệm Phật mà nó tìm cách giúp đỡ đối phương, phục vụ đối phương. Cái đó là thêm một cái định nghĩa về phàm tâm và chân tâm.
Cho nên chúng ta phải ý thức rằng chân tâm là quan trọng. Một người, mỗi người đều có cái chân tâm. Cái chân tâm là tha thứ và thương yêu. Cho nên ngày hôm nay quý vị xuống thế gian đây để làm gì? Ông trời đã dạy quý vị có vợ có chồng, học cái tha thứ và thương yêu. Con tôi nó hỗn với tôi nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Vì tại sao tôi ở trong cái vị trí học từ bi và thực hiện từ bi? Tôi là người mẹ hiền trong gia đình. Con tôi vô lễ với tôi nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Để chi? Tôi mong rằng một ngày nào đó nó có vợ có con, nó mới biết thương tôi. Thì nó phải qua những khóa học đó, nó mới thấm thía, nó mới hiểu rằng cha nó thương nó, mẹ nó thương nó. Mẹ nhịn nhục nó chứ không phải nếu mà mẹ ghét nó thì lúc nó ra đời nó bóp mũi chết rồi, đâu có để nó tới ngày nay. Cho nên chúng ta xuống đây là học hỏi tha thứ và thương yêu. Cho nên quý vị ở trong gia đình, tuy rằng nó lục đục, gia đình nào cũng lục đục hết. Để chi? Để tiến về gì? Tiến về chân tâm tha thứ và thương yêu.
Đó, đây thầy nói là cái chân tâm là tha thứ và thương yêu. Cho nên ông trời cũng cho mình xuống đây, gia đình nào cũng có chuyện lục đục hết. Mà cái gia đình nó gắn nói bằng cái tình thương, cho nên có chuyện gì đó cũng dễ tha thứ và thương yêu. Con có làm bậy thì mẹ vẫn vì tình thương vẫn tha thứ và thương yêu, để từ từ trở về với cái chân tâm. Thành ra cái chân tâm là phải có tha thứ và thương yêu.
Làm sao biết được mình thế nào là phàm tâm hay là chân tâm? Lại thầy chỉ vậy.
Cái phàm tâm là tranh chấp, sân si
là phàm tâm.
Còn chân tâm là luôn luôn hòa ái tương thân tự nợ. Cho nên con người có Phật có chân. Sau khi mình dẫn một người nào rồi, cái chân tâm nó nói đừng có quá hỗn hợp, đừng có quá vô lễ như người. Có ăn, có ngủ là chân tâm nhắc mình. À, còn lúc mà phàm tâm nó bất chấp, nói cái đó, hơn cái đó, thắng một cái đó. Đó là phàm tâm. Thế rõ chưa? Còn chân tâm nó nhắc nhở. Chân tâm nhiều khi làm vậy nó nhắc nhở đau đớn vô cùng. Ngủ không được, ăn không yên, thấy tội lỗi đầy mình. Làm sao có cơ hội quỳ dẹp cái tự ái? Tại sao mình tranh chấp? Vì tự ái. Mà tự ái nó che rồi, bây giờ mình làm sao dẹp tự ái? Nhịn nhục mình quỳ xuống mình xin lỗi thì nó hết. Nó không có luật gì cả, mới thấy cái chân cái phạt.
Ở đây thầy nói về cái cũng nói về phàm tâm và chân tâm. Cái phàm tâm thì cũng là lúc nào cũng là tranh chấp sân si, còn cái chân tâm là hòa ái tương thân cởi mở. Mà trong lúc những mình giận dỗi thì cái phàm tâm nó nổi dậy, như là lúc đó lục căn trần nó nắm quyền rồi. Trong cái cuộn băng khác này có nói là nó dùng cái trược khí để nó phấn đấu, để nó che đậy cái bảo vệ cái tự ái của nó. Nhưng mà cái chân tâm là sau đó cái xin nguội lại rồi, cái chân tâm nó nhắc nhở, nó đau đớn, nó ăn năn sám hối, nó muốn được có cơ hội quỳ lại để xin lỗi. Là lúc đó nó học nhịn nhục để nó dẹp bỏ tự ái. Cái đó là về cái chân tâm, nó không có muốn những cái chuyện mà tranh chấp như vậy. Nhưng mà khi mà nóng lên rồi thì lúc đó lục căn trần nó nắm lấy cái chủ quyền của mình thì nó sẽ phấn đấu với đối phương. Mà muốn phấn đấu với đối phương thì sẽ sử dụng cái trực khí của nó. Thành ra nó phóng ra toàn là tà khí không. Mà khi mà phóng ra tà khí vậy là mình lãnh đủ trước, rồi tới người kia hai cái đều hại hết cho đôi bên.
phàm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm. Người tu vô vi thấy bộ đầu rút, khi mà tôi cất tiếng người nào nhẹ là họ nhắm mắt hết, cái luồng điển nó rút lên. Nha. Trên ba tấc sáng, lúc đó mình kêu chân tâm. Thì việc gì rắc rối mình cũng đem về chân tâm xử xét, thì công chuyện nó sẽ minh chánh hơn. Còn người phàm mà nói tâm trên ba tấc trên đầu họ không chịu, không tin đâu. Con tin mà, tin là tâm mà, không có hiểu. Thành ra họ phát nguyện này, phát nguyện kia, phát nguyện nọ, họ hứa này, hứa kia, hứa nọ rồi chối bỏ. Người thấp tín là vậy, là không hiểu được vị trí của chính mình, thành thấp tín.
Đó, đây thầy nói về cái vị trí của phàm tâm và chân tâm. Thì ở đây thầy nói là cái phàm tâm thì nó ở trong cái tim thịt nè. Còn cái chân tâm nó ở trên đỉnh đầu, cao hơn đỉnh đầu ba tấc, nó là chân tâm đó.
Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển là các bạn mới thấm thía về đạo. Biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chân tâm, là cái tâm, cái tim, cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được. Cái tâm công khai giữa trời Phật thì không có xảo trá được. Mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể tiểu thiên địa này là toàn là xảo trá, không có thật. Chính bạn gạt bạn đó mà. Mỗi người bây giờ cũng mấy chục tuổi rồi, giờ mình thấy mình gạt mình nhiều quá. Đường nào mình cũng la hay hết mà không chịu tự tu. Mà ngày nay chúng ta thấy rằng ta dở ta mới bằng lòng tự tu. Mà khi tự tu rồi chúng ta mới thấy rằng ô, tôi đã gạt tôi một đoạn đường rất dài, rất uổng. Tại sao tôi gặp cái pháp lý này nó trễ quá. Bây giờ tôi mới thấy rằng tôi trễ, thật trễ.
Này nói là cái chân tâm nó nằm ngay cái trung tâm điển quang, là trung tâm bộ đầu của mình đó. Thì ngay đó là công khai hết mọi sự việc, không có giấu giếm gì hết, như là ở trong cái phàm tâm của mình. Ra đó là công khai với trời Phật, không có xảo trá nữa. Nên là tất cả là đều công khai thanh nhẹ.
Phàm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm. Người tu vô vi thấy bộ đầu rút, khi mà tôi cất tiếng người nào
nghe rồi. Chưa.
Phàm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm.
Cái tu này cũng vậy, ban đầu vô tu thấy nó thâm suốt, sau nó ẹ, đó là thứ thấp. Tôi bây giờ ban đầu tôi mới bước vô tu thấy thanh nhẹ, sao bây giờ nó khó như vậy? Bước vào trong thì nó phải khó, mà trong cái khó đó là cái thử thách. Mà thử thách mà chúng ta bước qua được thử thách thì chúng ta làm gì? Thật sự đi về với chân tâm. Con người không có về được với chân tâm làm sao tu? Khi mà về đến chân tâm thì nó đầy dũng, bị trí dũng đầy đủ. Trở về với chân tâm bị trí dũng đầy đủ, nó không có sợ bất cứ một thử thách nào. Nó chỉ sợ nó lười biếng và không chịu nghiên cứu phát triển tâm thức nó để đi tới mà thôi. Mất mầm móng thanh tịnh, thiếu tình tha thứ và thương yêu thì nó kẹt mà thôi.
Rồi, ở đây thầy nói là khi mình mới vô tu thì mình thấy dễ, sau đó mình bước vô thì nó rất là nhiều thử thách, thấy nó khó khăn. Tại khi mình đi vô trong thì nó rất là nhiều thử thách. Mà mình phải tiến về, trở về với cái chân tâm của mình mới tu được. Còn nếu mà mình không có trở về cái chân tâm của mình không có tu được. Tại sao? Tại khi mình trở về với cái chân tâm của mình, lúc đó mình mới có đầy đủ bi trí dũng như nãy mình nói đó. Thì mình mới vượt qua những tất cả những cái thử thách mà mình không có sợ bất cứ cái thử thách nào. Mà mình không có bị mất đi cái mầm móng thanh tịnh và tha thứ thương yêu. Tại cái đó nó nằm ngay chỗ chân tâm. Thành ra mình mới tu được. Còn nếu mà mình không có trở về với cái chân tâm của mình đó là mình tu không được. Hồi nãy là mình phân tách giữa cái phàm tâm và chân tâm. Ở đây mình thầy chỉ cho mình là mình tu là mình phải đi cái đoạn đường từ cái phàm tâm để mình trở về với cái chân tâm của mình thì mình mới tu được. Thì cái đó cái giai đoạn đó tuy thấy nó ngắn gọn nhẹ nhưng mà nó cũng dày công lắm mới trở về với chân tâm được. Nên ra cái cuộc hành trình của mình giai đoạn đầu là phải trở về với chân tâm, mà trở về với chân tâm nó cũng không có đơn giản.
bé cũng là một con già tham dục ăn chơi quên mất cái đó. Bây giờ bé bị được gạt quá nhiều nên bị cầm trở về, cho nên anh thường khối óc của bé bé mới xuất phát ra đi được với mừng. Bé muốn nói cho tất cả mọi người có đau con mình quên cái chuyện đó. Trung tâm bộ đầu là chân tâm thăng hoa đi về cõi thanh tịnh đẹp đẽ vô cùng, không có một cuộc nạp bà xỉ được. Cho nên
nhớ thành ra bé lúc trước bé nói bé là cũng người cũng ăn chơi, nhưng mà bây giờ tu rồi á mới thấy được cái trung tâm bộ đầu là quan trọng, mới nhắc nhở cho mọi người là phải trở về với cái trung tâm bộ đầu, nó thăng hoa và thanh tịnh á, thì phải nhắc cho mọi người biết cái điểm là cái điểm quan trọng
đó. Cho nên người tu vô vi tại sao họ phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự của chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới chiến thắng. Trật chỉ chân tâm chiến thắng, thấy cái tánh hư tật xấu của họ sửa. Càng sửa càng tốt. Càng sửa càng mở. Càng sửa càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang. Thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi người.
Đó, này thầy nói là mình tham thiền đó, để mình lập lại trật tự của cái chân tâm mình. Mình càng hướng về đó mình càng thanh nhẹ, mà mình càng thanh tịnh, mà mình càng tiếp thu được cái thanh quang của bề trên. Thì đi đâu chỉ ban bố cái sự thanh nhẹ cho mọi người thôi. Đó là mình trực chỉ là đi thẳng một đường về chân tâm, kiến tánh là thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình để sửa. Thì lúc đó mình mới thành Phật và trở về với cái sự thanh tịnh, thanh nhẹ đó. Mình đã trực chỉ chân tâm chiến tánh thành Phật, là đi thẳng một đường trở về với chân tâm của mình.
Con vừa nghe thầy giảng chân tâm của mình ở trên đỉnh đầu ba tấc. Vậy làm thế nào mới nhìn thấy được cái tâm của mình ở trên đỉnh đầu?
Cho nên sơ hồ pháp luân thường chuyển làm điều đều điều đặn như vậy, là nó sẽ thấy con người, trạng thái con người khác hết. Nó thay đổi tất cả tần số trong người. Trước kia chúng ta ham chơi, ham vui, bây giờ nó bớt hết. Hay buồn, bây giờ nó thay đổi. Nó thấy thanh tịnh, còn nó nhận thức thanh tịnh giá trị cuối cùng trong đời nó. Nên nó dễ tu.
Ở đây thầy cắt nghĩa là cái tại lấy cái gì mà mình đo đường được là mình đã trở về với chân tâm. Thì thầy nói khi mình soi hồn pháp luân thường chuyển đều đặn đó, thì cái trên nguyên tắc đó, thì cái tần số trong điển quang ở trong người của mình đó, nó thay đổi. Lúc trước ví dụ mình thích ham chơi, ham vui, ham chuyện ngoại cảnh hay buồn, nhưng mà bây giờ mình tu mình gom được cái, mình gia tăng được cái chấn động lực của mình đó, cái tần số ở bên trong nó thay đổi đó, thì những cái chuyện ngoại cảnh nó không có thu hút mình nữa, nó không có lục cao một trần, nó cũng không có rủ mình, mà nó cũng không có đề nghị mình những cái chuyện hướng ngoại nữa. Thì mình thấy cái tần số nó đã thay đổi rồi, là mình thấy mình đã hướng về được cái chân tâm nhiều rồi. Thành ra lấy cái đó mà để đo lường cái sự tiến hóa của mình, coi mình cái chuyện đời nó còn thu hút mình nhiều không hay là nó giảm đi rồi. Đó là những vài cái clip nói về cái chân tâm. Trong bài thơ, trở lại bài thơ chân tâm tự giác thông hành triển. Khi mà mình trở về với cái chân tâm mình á, thì lúc đó mình quân bình, thanh nhẹ, sáng suốt rồi á, mình tự giác, mình đụng chuyện gì á, mình hiểu, mình thông, mình không có bị kẹt, mình thông suốt mọi chuyện gì. Thì lúc đó khi mà mình hành á, nó chỉ khai triển đi lên thôi, nó không có còn bị cái chuyện động loạn lôi cuốn mình nữa. Mình đã trở về với chân tâm rồi, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình, lo sửa cho nó càng ngày càng thông và phát triển đi lên. Góp ý dựng xây một mối hiền. Thì khi mà cái chân tâm sáng suốt rồi á, thì chỉ có đóng góp xây dựng thôi. Để trở về một cái mối hiền, là cái mối hiền triết, là cái nguồn cội của mình bên trên á, là hướng về cái thiện thôi, cái không có thể nào mà đề nghị cái ác được nữa. Nên mình mới góp ý dựng xây cho vạn linh ở trong tiểu thiên địa này cùng tiến với chủ nhân ông, hướng về một cái mối hiền. Đạo đức giúp hồn không lụng bại. Khi mà nói tới hai chữ đạo đức á, ở trong đó là những cái người như Đức Phật đồng mê có được hai cái chữ đạo đức đó, Vì đạo là phải trở về với quân bình, tập thiện tập ác giữ hòa bình, là hiểu được cái điều thiện cũng như minh được cái điều thiện cũng như điều ác, thì lúc đó mới giữ con đường trung dung tiến hóa. Và tất cả những chuyện gì của mình làm cũng đều được bốn phương trời mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận, đó là đức. Thì có được cái đạo đức thì giúp cái hồn lúc nào cũng tiến hóa, không có lụng bại, là không có bị lúng ở dưới bùn sâu ở dưới thế gian nữa, mà không có đi xuống nữa, là lúc nào cái phần hồn nó cũng thăng hoa đi lên. Từ tâm phát triển tự nhiên hiền, thì khi mà mình có được đạo đức đó, thì lúc đó mình đã có cái từ tâm và có từ quan nó phát triển. Thì khi mà đã quen với cái chuyện hướng thiện và phát triển được cái từ tâm từ quan á, thì tự nhiên mình không có thể nào làm điều ác được nữa hết. Thành ra tự nhiên mình hiền, tại vì nó đã thành một cái tập quán tốt rồi, mình chỉ biết hướng thiện thôi, thì tự nhiên không có thể nào mà làm điều ác được, không có nghĩ ác và không có làm điều ác đối với ai. Thì tự nhiên hiền là chỉ biết yêu thương, tha thứ và thương yêu, giúp đỡ và xây dựng. Rồi mình ra cái mục đích của mình là bây giờ tu để trở về với chân tâm. Mà muốn trở về với chân tâm là phải trở quay về bên trong, để mình gom cái điển mình lại, gom cái chấn động lực mình lại, trực chỉ chân tâm. Thì từ từ mình không có bị cảnh đời lôi cuốn mình nữa, càng ngày mình sẽ càng tiến gần về chân tâm hơn, khi mình gia tăng được cái chấn động lực thanh nhẹ bên trong. Rồi Eli có gì thêm không?
Dạ, cái bài này cao quá nghe. Chân tâm là nói về Phật nha. Khi đi tới chân tâm mà đi tới tự giác là nói tới hào quang rồi đó. Tự giác là hào quang. Cho nên thầy mới nói là chân tâm tự giác thông hành triển. Có nghĩa là khi mà ông Phật ông khai thông cái bản thể này rồi, ông trở về với cái chân tâm của ông, là trở về với cái phần hồn của ông, là hai phần kia nó chiếu xuống rồi, là hào quang ông bộc phát thôi. Tự giác đó, thông hành triển đó, thì mới góp ý dựng xây một mối hiền, đạo đức giúp hồn không lụng bãi. Tất cả những cái này, điều này nói về ông Phật không? Nó nói mình. Từ tâm phát triển tự nhiên hiền là tự cái những cái gì hồi nãy anh Bảo nói á, bốn phương trời mười phương Phật đó, là giúp cái hồn không có luận bại, không có luận bại ha. Thì cái từ tâm của ông nó phát ra từ cái từ quan của ông, từ trong những cái tia sáng trong cái phần giữa trung tim, cái trán của ông, trong những cái tia sáng ông phát ra từ những cái lỗ chân lông trên cái gương mặt, trực con mắt, được tất cả những cái đó nó phát ra mới phát triển tự nhiên hiền. Người ta thấy được cái sự từ bi của ông Phật. Cái này không phải nói về mình, nói Phật. Bài này cao, bài này cao lắm. Những cái này thì em thấy cũng đủ rồi, không cần nói thêm. Bây giờ em trở lại phần câu hỏi ha anh Bảo. Bạn Đạo đặt thêm là tại sao nói động nhưng mà tịnh? À, động nhưng mà tịnh. Cái gì động, cái gì tịnh? Bây giờ mình nghe ha anh Bảo.
Cho nên cái pháp tu này thấy soi hồn, pháp luân thiền định, nhưng động nhưng mà nó là tịnh. Bởi vì nó sau cái động là tịnh. Cho nên làm rồi nó lại tịnh. Thấy chưa? Càng làm càng tiến chứ không có thất bại. Tại mình thấy rõ mình làm biến nhiều hơn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chú nào mà ngồi được 3 tiếng là hết. Mừng lắm rồi. Mừng hết lớn rồi. Nói vậy đó. Phải không? Nhưng mà y không hiểu rằng trong lúc nói chuyện cũng phải thiền, đi tới giai đoạn đó. Trong lúc dòm cũng phải thiền, trong thiền giác. Trong lúc nghe cũng phải trong thiền giác, đi tới giai đoạn đó. Hơi là miễn ngồi phải tiền. Cho nên sự cảm ứng đó phải có trình độ mới cảm ứng nổi. Cho nên cặp con mắt người thiền đã dòm là người ta có thể trả lời liền cho mình biết là ta ở trong thiền giác. Lúc ta nghe ta trả lời liền cho mình biết ta đang thiền thành thật, hiểu chưa? Mà lời nói họ tức khắc cảm động, làm thanh thản tâm hồn của đối phương là ngài đang thiền và hòa tan trong tâm linh của mọi người. Nó khác à. Cho nên người có người thích nghe âm thanh người này, không thích nghe âm thanh người kia. Không phải ngồi một đống đó là thiền. Nhưng mà tu rồi sẽ thấy cái thiền 24 trên 24, cái đó quan trọng hơn. Thì trong lúc đó mình làm khai thác tới đâu nó mở tới đó. Bất cứ cái operation nào đều mở hết. Nào, nó thuộc về tự động thiền gia thanh tịnh tới vậy đó. Cho nên tôi cố gắng học tới đó. Cho nên sau đây ở đây tôi sẽ cho những người đã thiền lâu ngồi nói chuyện, ngồi nói pháp cho người khác để tập thiền trong lúc thuyết pháp, thiền trong lúc mình ngó, thiền trong lúc mình nghe, thiền trong lúc mình ngửi. Phải qua cái khóa đó mới ổn định hơn. Nó không phải cao chứ có công hay là không và chịu học hay là không. Bây giờ tôi nói thôi kêu cụ thuyết thì cũng tôi sợ gì, tôi cũng có điển, tôi thuyết thuyết thét nó mở, nó tức thì tung, nhưng mà tung thì tìm thấy có cái gì đâu, thấy rồi là định cái gì, chưa thấy là động cái gì. Có gì đâu. Cho nên tôi sẽ chỉ cho nhiều người, vậy mình mới phổ biến pháp năm châu được. Chứ cứ giam hoài để mình tôi nói chuyện cho họ nghe, cái đó họ không có tiếng được. Tôi kinh mở khoa đó. Nó chơi, nói ăn cơm, nói cái này kia, cái nọ, mà nói trong thiền chứ. Tôi nói nhưng mà tôi thiền. Tôi nói trong thanh tịnh, nói trong chân lý sáng suốt. Cố gắng đi tới chỗ đó. Thành ra mình nói tới đâu người ta cũng thích nghe. Chỉ bán rau cũng thích nghe. Chính chị có rau mà chị chưa biết giá trị của nó. Chị ôm thúng rau đi bán. Nhưng mà chị chưa hiểu rõ nhiệm vụ của chị. Còn người trong thiền giác thì họ dồn sự sinh tươi của cọng rau. Họ thấy rõ công việc của cọng rau. Phong thân vì nhân loại.
Nào, ông Phật cũng nói chuyện khác người ta ha. Tin mở khóa đó. Tính mở quá cho nói đạo đó là ăn uống gì cũng nói được á.
Tính tập có mở khóa đâu không, không thấy nghe nói tới ha.
Thầy cũng luyện cũng gọi là gì chiến sĩ á,
mà có nghe nói mở khóa đó không, sao không thấy
chiến sĩ tình thương à, ông cũng luyện nè, rồi cái gì nữa. Ông cũng đào tạo nhiều lắm á. Rồi anh bảo nói đi, tại sao nói động nhưng mà tịnh?
Tại vì mình phải hiểu là trong mấy cái pháp công phu của mình á, cái pháp soi hồn với cái pháp luân thường chuyển á, là nó động. Đi tới thiền định á, nó mới là đi qua cái phần tịnh. Là hai cái phần đầu nó động để nó giải. Khi mà mình soi hồn, mình chặn mấy cái quyệt đó là mình nó nghe chạy ở động, nó tập trung cái luồng điển là nó thanh được, nó giải cái phần điển trượt ra mà nó tập trung cái luồng điển ở trung tâm chân mày, cái đó cũng là động. Mà khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á là nó cũng động, nó chuyển chạy bên trong, mình đem cái thanh khí điển vô mình cho nó chạy một vòng vậy đó là nó động hết cả bên trong đó. Thầy nói cũng như là mình đi hành quân vậy đó, nó chuyển động hết bên trong vậy đó. Thì sau những cái phần mà giải động như vậy á thì mình mới bước qua cái phần thiền định. Phần thiền định đó là để cho mọi sự nó phẳng lặng xuống. Thành ra mình thấy trong lúc mà mình công phu, mình thấy nó động. Nhưng mà sau cái động là mình đi tới cái tịnh, để đi tới cái phẳng lặng. Thành ra là động mà tịnh là vậy. Rồi muốn gì nữa?
Thì cái đó là đúng rồi, không có gì hết. Chỉ nói thêm cái phần thiền giác thôi. Cho nên...
thiền giác là thiền 24-24 đó, là khi mà cái người thiền giác đó, là lúc nào người ta cũng trong thanh tịnh sáng suốt, cho nên nhìn cái gì á người ta hiểu sâu hơn, hiểu khác mình hơn. Cũng như thầy nãy thầy lấy ví dụ về cái bà bán rau, thầy nhìn á, nếu mà người thanh tịnh mà nhìn á, người trong thiền giác á, nhìn á, thì thấy cái rõ cái rau từ đâu ra, ai cho mà để làm gì. Chị đó bán rau, chị chỉ lo bán rau thôi, chị đâu có đâu nghĩ tới cái chuyện xa xôi gì. Nhưng mà cái người thiền giác là nhìn vô ta thấy xa hơn nữa, là cộng rau do đâu, do thanh khí điển của Phật ban chiếu xuống mới thành ra cộng rau. Cộng rau đem đi bán để làm gì, để giúp cho con người sinh sống để hóa sanh. Mà cộng rau nó cũng chịu cái định luật hóa sanh sanh qua cái bản thể của con người. Thành ra thấy ra nhiều chuyện lắm, toàn là chân lý không à, trong thanh tịnh và sáng suốt. thì mới thấy được cái, mấy cái chuyện đó. Còn mình là mình chỉ thấy bán rau, mua rau về ăn thôi. Còn cái người thiền giác á, là lúc nào cũng thiền, ăn, nghe cũng thiền, nói cũng thiền, dòm cũng thiền. Tất cả điều thiền hết là trong thanh tịnh, họ thấy xa hơn. Dòm không có động, mà dòm lại tịnh. Tịnh để thấy rõ, định để thấy. Thấy rồi á, thì không có động nữa, hiểu rõ thì không có động nữa.
Nên ông Phật nói gì cũng khác mình là vậy đó. Ông ở trong thiền giác lúc nào ông cũng nhìn thấy mọi người giống nhau, thằng nào cũng như thằng nấy. Yeah. Ông không có thấy động cái gì hết. Cho nên đâm ra cái lúc mà chân tâm ông xuống, hồi nãy em có nhắc chân tâm á, chân tâm ông trả lời những cái gì mình thắc mắc trong thanh tịnh, giải quyết trong cái sự minh triết, đó là Môn Ni Châu á, là thiền giác á. Cho nên tâm ra cái lúc mà ông Phật ông trở về với cái chân tâm của ông ở ngay trên đỉnh đầu á, mình nói trên đỉnh đầu ngay chứ mà cũng phải là trên, nó ra khỏi cái bản thể rồi, thì lúc đó ông lúc nào ông cũng thiền giác. Cho nên khi dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nói mới là chính xác. Thầy cũng nói là nhớ đi, nhớ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, lúc nào mà đi tới cái nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật không có phải dễ nha. Cái này là ra khỏi bản thể mới nhớ được. Ông nói, nhớ là ông thầy ông nói, tất cả những cái gì ông Phật mà ông xuống bắt đầu chân tâm ông nói rồi đó là phải ba cõi. Không phải mình ngồi cái người bạn đạo đó nghe không đâu, còn ba cõi xung quanh nữa. Cõi thiên liêng thầy nói lúc nào cũng vậy, cũng học đạo. Người ta nói là cái phần thiên liêng đó người ta dễ học hơn, người ta dễ làm hơn. Còn cái bản thể này, trong cái xác này nó không ra khỏi cái bản thể rồi là nó cứ lần quần đó hoài à. Đâu có nhớ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đơn giản được. Nói cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà muốn nhớ Nam là gì, Mô là gì là cũng không phải giỡn nha.
Mà truyền miên liên tục, không có giờ phút khắc nào mà ngừng nghỉ hết đó mới kêu là nhớ.
Cho nên năm ra đó mình không có hiểu mà nói, ồ tôi vô thường niệm vô biệt niệm là cái đó là tại không hiểu thôi. Chứ nhớ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật không phải giỡn đâu. Nha, cái đó là phải nhớ mà hiểu nữa, chứ không phải là nhớ không, nhớ mà không hiểu cũng không được. Nam thật phương Nam lựa biến đinh hay là thật phương Nam. Đó cái đó có thầy nói rõ ràng ha, hướng trời mới là có lửa. Không có hướng nào khác có lửa hết nha, tất cả hướng khác đều là tối tâm. Mình không thể mình nói dùng cái vật chất, mình nói cái la bàn đó, dùng cái vật chất đó để hướng nam là đi về cái hướng nam cực. Cái đó là dùng cái vật chất cho cái xác, dùng cái chiếc tàu hay máy bay bay tới cái hướng nam, đó là gọi là cái xác. Còn cái hồn là nó phải có cái hướng, nó hồn nó cũng phải có cái hướng, nó mới đi được, nó mới định hướng. Nhưng mà cửa trời là hướng nam, hỏa với hỏa mới tương giao. Cái đó là mình phải hiểu, chứ không phải là nói cái anh Bảo nói sai rồi, cái la bàn đó là dùng đi về cái hướng nam cực. Là tại vì mình không có hiểu, mình không có phân tích được hồn và xác, mình cứ nhập vô hoài à. Cái hồn là nó phải dùng cái vật chất đó, nhưng mà cái phần xác nó phải dùng cái vật chất đó, nhưng mà cái phần hồn lúc nào nó cũng phải dựa trên cái đó để mà nó đi. Nó đi tới hướng Tây là chặt lất, hay nó đi về nó niệm Phật, nó ngồi thiền, nó ngồi hướng Tây, nó lặng luôn. Còn cái hướng Nam là cái hướng có lửa, cho nên mình mới ngồi thiền ở hướng Nam. Mà mình không hiểu cái mình nói hướng Nam là cái hướng theo cái Nikkei Kim Chỉ Nam, theo cái La Bàn là mình đi về cái Nam Cực. Cái đó là nói cho cái xác, dùng chiếc tàu hay dùng cái chiếc máy bay để đi tới đó. Cái đó là cho cái xác, còn cái hồn nó phải định cái hướng chứ. Nó đi đâu, nó đi như thế nào, nó hướng nào thiền cũng được. Rồi hướng Tây cái là mặt trời lặn, nó lặn luôn. Nói tôi là cái hồn rồi, tôi ngồi hướng nào cũng được. Cái hồn phải mượn cái xác chứ. Muốn hồn nó muốn nó đi chơi, nó phải mượn cái xác này nó mới đi chơi chứ, nó mới leo lên nó bay nó đi chứ. Còn bây giờ làm sao nó đi? Cái hồn mà nó đi được là khác rồi, cái hồn thanh nhẹ là đi được là khác rồi. Nhưng mà nó cũng phải có cái hướng nó bay ra, khi ra khỏi bản thể là nó bay ra chứ đâu phải là đơn giản. Nó cũng phải mượn cái xác là phương tiện để mà nó phóng lên giống như cái vệ tinh nó đi ra, chứ đâu phải là nói là hướng Nam là tại vì cái hướng là Nam Cực. Nó có đúng vậy đâu. Cái đó là dùng cái xác thôi, còn cái hồn nó phải có cái định hướng. Mà thầy có nói rất là rõ ràng, mình nói rất là nhiều lần là hướng Nam mới có lửa, lửa bính đinh. Cái vít lửa nằm ở đó mà mình không hiểu nữa là mình sẽ lập luận một cái trật lất, rồi trật lất cái mình trật hoài luôn. Trật từ năm này qua năm nọ, từ tháng này qua tháng nọ, từ kiếp này qua kiếp nọ, nó cứ như vậy hoài, nó không có tiến được. Cho nên mình hiểu cái nguyên lý cũng đã khó rồi. Nam thật phương Nam lửa bính đinh cũng đã khó hiểu rồi, huống chi là mình nói mình dùng cái đó, mình nói dùng niệm Phật là dùng nhớ cái nguyên lý đi. Trời ơi, đâu có thể nhớ là giỡn đâu. Nói Nam Mô, Mô, Mô chỉ rõ vật vô hình. Vậy là tại sao vật vô hình? Mình không hiểu được nữa. Hả? Khi mà nói chữ vật vô hình có nghĩa là trung tâm bộ đầu, từ chân tâm cho đi. Cái đó là có nghĩa là phía bên trên đó, nó có nhiều trình độ, nó có nhiều cái khóa học ở trên đó. Tại đi ra khỏi cái xác rồi. và A nhâm quý dòm nơi gồm thâu nơi thận, có nghĩa là thủy điển tương giao. À, cái đó là mình phải hiểu rõ vậy, di dưới bình ba bộ linh tinh khí thần, có nghĩa là khi mình phát triển đi lên thì cái tinh khí thần nó trụ, ba cái luồng điển tinh khí thần nó trụ, thì khi đó đó nó mới coi phát được cái xá lợi phất. Sau đó thì mới nói là chỉ đà ấy sắc vàng là ánh vàng bao trùm tất cả. Hồi nãy thầy có nói trong cái clip đầu tiên đó. Thì khi ánh sáng nó nhẹ nhàng, cái hào quang nó mới đi ra được, cái mô ni châu nó mới ra được, cái hào quang lúc nào tôi cũng tỏa cho cái hào quang nó đi ra. Thì khi đó Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, đó là về cái lỗ rúng rồi. Cho nên khi mình hiểu được cái đó mà mình ngồi mình hiểu được cái đó cũng đâu có đơn giản. Thầy nói là thôi dùng cái ý đi, dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nhớ hoài đi. Là tại ông ngồi ở thiền giác, ông ngồi 24/24, dùng cái mô ni châu của ông, dùng cái hào quang của ông để mà ông nhìn thấy hết tất cả mọi thứ thì ông mới thiền giác được, ông mới hiểu được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Lúc nào cũng 4-6 chữ Nam Mô Di Đà Phật thôi, cái hào quang nó cứ bay, nó cứ xoay hoài, là cái mô ni châu nó cứ xuồng dùng cái 6 chữ đó thôi. Còn mình chưa có ra khỏi cái xác nó, mình nói thường niệm đâu có đúng đâu. Cho nên cái nguyên lý mình đã không nhớ nổi nữa, làm sao mà
lúc đầu là mình phải tập niệm để cho gia tăng cái chấn động lực, khi mình thanh nhẹ rồi mình mới nhớ được cái nguyên lý. Thành ra khi mà mình chưa có gom được cái điểm, mình chưa có tập được cái chấn động lực cho Nam Mô Di Đà Phật, cho lục căn lục trần vạn linh ở bên trong này nó đồng niệm với mình đó, thì mình đâu có đạt tới cái trạng thái đó được.
Cho nên muốn làm cái gì cũng vậy, phải đi từ từng một. Nhiều khi mình đi tắt quá cũng không có đúng, mà mình người hiểu không hết cũng không có được. Tại vì mình nghĩ là mình đạt rồi. Thầy nói khi mình tu mà mình thấy mình không đi đến đâu là đúng rồi đó, đúng đường rồi đó. Chứ còn mình thi mình nói tu mình nói mình đạt rồi á, là mình nhìn lại mình thấy làm sao là thấy cũng ê hề lắm.
Thì lúc đó lục căn trần nó sẽ dẫn mình đi, nó cho nó khỏi làm, nó nói bây giờ mình vô biện niệm rồi là mình nhớ là khỏi cần niệm nữa nha.
Cho nên cái khổ là vậy á.
Quá trơn rồi khỏi cần nghe băng giảng nữa nha.
Cho nên
nó cho mình đi lụng bại luôn á.
Cho nên cái mà khó nhất của ông Phật là ông xuống một thời gian quá ngắn, lấy một cái mẫu quá đơn giản để mà thành Phật, rồi đem mọi người cũng giống như ông Phật, nói là nhân dân giai thành Phật, mà bao nhiêu kiếp mới thành Phật, nó kiếp một thành Phật, làm không nổi, hiểu lĩnh hội nổi cái chân lý cũng không nổi, là tại vì mình chưa ra khỏi cái xác.
Ông làm cái mẫu cho mình hành như ổng mà mình hành đâu có theo ổng nổi.
Rồi mình sẽ nghe không có hết, rồi cái xe mình sẽ nói ở một cái góc độ của mình, rồi người khác mà nói nhiều hơn rồi nói là đó là lý thuyết, tại vì mình nói không nổi.
Cái đó thiệt ra là bị lục căn lục trần nó gạt, nó dùng những cái sự mà thiếu sáng suốt của phần hồn á, thì nó cũng dùng chân lý, nó cũng dùng đạo, nhưng mà để nó gạt phần hồn cho nó khỏi làm gì hết. Phần hồn lúc đó không có hành nữa, nó cho phần hồn nhàn hạ, khỏi cần hành nữa, thì lúc đó nó sẽ tiếp tục làm chủ hoài thôi. Nói giờ mình đạt tới vô biệt niệm rồi, khỏi niệm nữa nha.
Cho nên cái đó là cái nguy hiểm nhất. Cái nguy hiểm là cái không hiểu à. Cái nguy hiểm là cái không hiểu, có nghĩa là mình hành mình không hiểu là mình đi tới cái sự lạc hậu liền, là đi tới cái sự không hiểu, cái gì cũng mơ mơ màng màng á. Còn cái hiểu mới là quan trọng. Khi mình làm bất cứ một chuyện gì cũng vậy, một công việc ở nhà cũng vậy nữa, tại sao mình làm cái đó, mình biết mình làm cái đó là có nghĩa là có cái sự sáng suốt. Còn mình làm mà không hiểu, mình làm một cách máy móc á, mà mình không hiểu, mình cái luận theo cái luận thuyết của mình thôi, không có hiểu.
Thì cái đó xin đành hẹn lại kiếp sau.
Cho nên làm cái gì cũng vậy, mình làm bất cứ một chuyện gì mình phải hiểu mới được. Cũng giống như thầy kể một cái chuyện, em kể cho bạn đợi nghe. Thầy nói năm 1983 đó, cái có một cái ông bên Đạo Mật Tông đó, nói là thầy là tháng 11 này thầy chết. Thầy nói thầy chết. Thầy nói là nói thầy là sau này là thầy sẽ giao cái bọn vô vi cho tôi quản lý. Thầy viết di chúc. Thì khi đó đó thầy kêu chị truyền là tuyên bố là thầy bệnh, không ai điện thoại được với thầy hết á. Khi đó thầy xuất hiện sau cái chuyện đó, tại vì tất cả những người vô vi cái thời điểm đó cũng dao động lắm, rồi mới đi tìm cái người đó. Tại vì thầy
chị thì nói gì? Chị truyền nói gì?
Nói chị truyền là thầy ban bệnh, tuyên bố thầy bệnh, tôi đang bệnh. Vậy mới nói là bạn đạo mới thấy gì bỏ đi theo cái người đó, tại cái người đó cho thuốc uống là hết bệnh đó, thầy không có gì hết. Thì sau cái gì đó thầy mới xuất hiện trên video thì người ta mới thấy người ta hết hồn, thì mới nói cái ông đó là tuyên đố trật. Thầy nói là khi đó ông mắc cỡ không dám gặp thầy. Thầy nói là bạn đạo nói sao thầy, tại sao ông tuyên bố mà ông thầy cũng sống nhăn răng. Cho nên nó thầy nói là đừng có bao giờ xưng thầy mà xưng ngang xương á cũng khổ lắm. Xưng ngang xương nha, có nghĩa là mình xưng là mình ồ tôi hiểu hết rồi. Thầy nói có những cái á, Thầy nói có những cái có người có chút xíu điển rồi cái phần thiên liêng họ giúp chút xíu đó, cái tưởng là mình đắc đạo đó, cái là lên sân luôn. Mà sân như vậy đó là tự nhiên cái là nói liền thiên cơ, nó dắt biết bao nhiêu người theo, kéo biết bao nhiêu người theo, cũng có người theo. Rồi từ đó là tạo thành cái đạo, rồi dành cái đạo với người khác, rồi cái tuyên bố người khác có chuyện này chuyện kia. Mà thầy nói thiên cơ đâu ai dám nói, mà nó dám nói. Cho nên cái gì cũng vậy, phải hiểu rõ thì khi đó mình mới phân biệt được cái người đã chánh hay tà. Thầy nói tất cả những cái băng của thầy cho thời điểm đó, thầy nói có mấy trăm cuốn, nhưng mà thật sự bây giờ là mấy ngàn cuốn rồi, nhưng mà thầy nói có mấy trăm cuốn này của tôi á, cái tà cái chơn bạn đạo mà dặn lên cũng thấy nữa đó. Cho nên những cái gì mình làm phải có cái sự văn minh, có nghĩa là mình hiểu được trong cái sự sáng suốt của mình, để mình hiểu được, mình phân tích được cái đó là đúng hay sai. Và cái khó nhất vẫn là sửa đi cái luồng điểm của mình, sửa cái tâm, cái tánh của mình. Cái đó là cái khó nhất, chứ không phải là cái gì cao siêu hơn. Trong cái thiền giác này, trong cái thiền này không phải cái gì cao siêu hả, hơn người khác hết. Chỉ có điều mình hiểu được luồng điểm, cái đó là cái mà mình may mắn nhất. Mình hơn người ta ở chỗ là mình hiểu được cái đó, còn người khác người ta không có cái phước đức đó, người ta không hiểu được. Nhưng mà mình làm bất cứ chuyện gì cũng phải có cái sự tường tận, có cái sự dày công điêu luyện thì mới được, còn không thì mình cũng chỉ ở đó thôi, thì theo cái trình độ của mình mà thôi, thì mình không thể tiến xa hơn được. Mà mình tiến xa không được đó, thì mình sẽ dễ cố chấp lắm, mình dễ cố chấp là mình nói hết cái lý này lý nọ theo cái xác, luận theo cái xác thôi. Tại vì cái phần hồn nó chưa có về với cái chân tâm của nó thì nó luận theo cái xác thôi, chứ nó không thể nào luận theo cái hồn được. Cái hồn là sự sáng suốt thì không có luận theo cái thuyết của cái xác. Tại vì cái xác là nó đủ chuyện hết, nó đủ chuyện này chủ chuyện kia, hết chuyện này tới chuyện kia nó bị lôi kéo, thì cái xác nó dễ bị lắm. Cho nên khi mà mình nghe cái âm thanh người đó nói ra, nói ở cái sự chính xác hay xong chính xác, mình nghe mình hiểu liền, thì những người nào mà hiểu được có nghĩa là cái trình độ họ cũng nâng lên một bậc, lục căn lục trần họ cũng lên một bậc rồi đó. Còn khi mà mình nghe mà mình không hiểu gì hết, mình cứ nghe cái gì cũng mơ mơ màng màng, rồi mình cứ theo mà mình không phân tích rõ cái đó đúng hay là sai, thì mình sẽ bị dẫn dụ mà thôi. Rồi em xin kết thúc ở đây, mặc dù câu hỏi rất là nhiều nha bạn đạo. Dạ nhiều lắm anh Bảo, cho nên trả lời không hết, để từ từ cho đi từ từ bạn đạo thông cảm.
Rồi ạ.
Trả từ từ trả rồi cũng hết thôi, tại vì câu hỏi thì nhiều mà cái sự học thì nó quá huyền bí, nó quá cao siêu, thì phải học từ từ thì nó mới lĩnh hội được. Còn mình làm một hơi nhiều quá sợ khi vô không nổi. Tại cái hồn nó chưa có đủ nhẹ đó, cái xác nó cũng còn cái sự bận rộn của đời á, cho nên phải từ từ. Nhưng mà cảm ơn bạn đạo lắm nha, tại vì những câu hỏi này là tất cả những câu hỏi mà bạn đạo đặt ra cho nhiều bạn đạo khác nghe. Tuy nhiên có những bạn đạo không có dự khóa này cũng đặt câu hỏi, nhưng mà cũng phải trả lời để bạn đạo nghe lại. Em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham gia.
Từ từ trả góp.
Cảm ơn
em bảo vệ Ellie rất nhiều.
Dạ.
Chào các bạn.
Dạ.
Chào Thảo, chào Eli, chào các bạn.
Dạ,
cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli, chào các bạn.
Dạ, cảm ơn
các bạn đã tham gia. Từ sau gặp lại nha.
Dạ.
Đắc nha.
Dạ.